ngu xuẩn. Những người này vừa nhìn nếu không có nội tình tán tu, ngay cả quỷ môn quan lợi hại cũng không biết. Hắc hắc, những người này còn sống tiến vào bên trong chỉ sợ không có mấy người a. Còn dư lại phần đông tu tiên giả, lớn đều thuộc về thế gia tông môn cùng với lớn nhỏ thế lực, mọi người gặp tình hình này, nhao nhao lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ trở lại. Tiếp theo, tại tất cả thế lực một phen chuẩn bị về sau, mới có nhiều đội tu tiên giả đằng không bay lên, tại tiến vào mặt quỷ trước cổng chính, nhao nhao trước thắp sáng nào đó hương nến, mỗi người đều cầm trong tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào sương mù. Kể cả trung trầm ở bên trong một đám trung gia người, đã sớm đi ra xích quang điện, đồng dạng ngắm nhìn đại môn mở rộng màu đen cung điện. Cách đó không xa kim sắc thuyền rồng lên, tại đường Ngọc Minh ra lệnh một tiếng về sau, hơn 30 tên đường gia đệ tử, đồng dạng cầm trong tay hương nến bay về phía Mộng Hiểm Cung, rất nhanh biến mất tại trong sương mù. Trung toàn thấy vậy thần sắc hơi động, ánh mắt hướng bên kia quét một chút, vừa vặn cùng lớn đại hải quy bên trên Việt Kiến Hải đúng rồi liếc. Việt Kiến Hải hắc hắc một tiếng về sau, vung tay lên, một đám càng gia đình đệ cũng nhao nhao bay lên không, bay về phía màu đen cung điện. Chính thức tiến vào đến bên trong trước, tạm thời do Trung bức dẫn đội, dù sao hắn là đã từng tiến vào qua Mộng Hiểm Cung một lần lão nhân. Mặt khác, Mộng Hiểm Cung kiêng kỵ cùng nguy hiểm chỗ, các ngươi nghĩ đến cũng biết một chút, ta cũng không nói thêm lời rồi. Tóm lại, ở bên trong không thể bỏ lại chúng ta Trung ra mặt mũi, sau đó tận lực còn sống trở về a. Trung toàn hai mắt híp lại, nhìn xem càng nhà đệ tử cũng tiến vào Mộng Hiểm Cung về sau, đông nhiên phân phó nói. Vâng. Một gã gương mặt khô vàng, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh lão giả tiến lên một bước, tỷ lệ đáp ứng trước nói. Những người khác đi theo lên tiếng. Trung trầm ở phía sau nhìn lão nhân kia liếc, trong nội tâm khẽ động. Vị này gọi Trung bức lão giả là một người thứ hệ đệ tử, cũng là Trung gia bên trong là số không nhiều, trải qua trước đó lần thứ nhất Mộng Hiểm Cung còn sống trở về đệ tử. Hắn lúc này đây sở dĩ còn có thể có tư cách tiến vào Mộng Hiểm Cung ở bên trong, trong tộc cũng là tồn tại mượn nhờ kia kinh nghiệm, lại để cho người mới tránh cho một ít không tất yếu nguy hiểm ý tưởng. Nghe cho kỹ, hiện tại thắp sáng lít tà hương, theo sát đội ngũ. Tại tiến vào quỷ môn quan về sau, vô luận ở bên trong nhìn thấy hoặc nghe được bất cứ dị thường nào sự tình, đều tuyệt không chuẩn để ý tới, vạn nhất có người tụt lại phía sau, cũng tuyệt không chuẩn quay đầu lại đi tìm, toàn bộ hiểu chưa? Trung bức được Trung toàn vị này trong tộc trưởng lão bổ nhiệm về sau, không khách khí phân phó. Trung Kim Long đám người tuy rằng trong nội tâm có tất cả suy nghĩ, nhưng biểu hiện ra tự nhiên không có phản đối ý tứ, những người khác càng là nhao nhao gật đầu. Đi theo sở hữu người riêng phần mình lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt ích tà hương, thắp sáng sau cầm lấy, hãy theo Trung bước bay về phía màu đen cung điện. Trung trầm không nhanh không chậm theo sát tại đội ngũ đằng sau, sau lưng còn có 5-6 tên thứ hệ đệ tử, Trung Thái, Trung Nhạc huynh đệ cùng Mộ Dung Song đều ở trong đó. Trong nháy mắt, một đoàn người tiếp cận màu đen cung điện. Trung trầm nhìn xem càng ngày càng gần cánh cửa cực lớn, ánh mắt hướng hai bên giữ tợn mặt quỷ bên trên quét một chút, đồng nhiên sắc mặt hơi đổi. Vô thức mà sờ lên trong tay trái ngân sắc bao cổ tay. Không biết có hay không ảo giác, vừa rồi trái chỗ cổ tay dường như nóng lên một chút, cánh cửa cực lớn bên trên hai mảnh mặt quỷ, rất tốt như con mắt hành động ở dưới nhìn kia liếc. Chờ hắn lại ngưng thần nhìn kỹ lúc, hai mảnh mặt quỷ lại đờ đẫn bất động, dường như vừa rồi một màn căn bản là không phát sinh qua. Trung trầm tâm niệm vòng vài cái, suy nghĩ một chút cùng quỷ môn liên quan một ít tin tức về sau, trong nội tâm lạnh xuống, sẽ không dám nhìn nhiều cánh cửa cực lớn bên trên mặt quỷ. Đi theo phía trước người một đầu đâm vào rồi nồng đậm trong sương mù. Nói cũng kỳ quái, nhiều người trong tay cầm hương nến ở bên ngoài thắp sáng lúc, chẳng qua là tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhưng vừa tiến vào trong sương mù, một chút liền trở nên nồng đậm muôn phần. Tất cả thắp sáng hương nến đỉnh chỗ, đều có bao quanh màu vàng ánh huỳnh quang phát ra, đem duy trì hương người toàn thân đều bao phủ bên trong, làm cho bên cạnh màu xám sương mù tự hành tránh đi mấy trượng xa khoảng cách. Một đoàn người xếp đặt mà đi. Mơ hồ tạo thành một cái màu vàng nhạt thật dài thông đạo. Khủ. Chú ý, tại quỷ môn quan bên trong, cái này ích tà hương chính là của các ngươi đầu thứ hai mạng nhỏ, hương tại người đang, hương diệt người vong. Đội ngũ phía trước truyền đến Trung bức ho nhẹ một tiếng nói. Hắc hắc, Trung bức, ngươi thật đúng là cho là mình là chúng ta thủ lĩnh rồi. Cái này còn cần ngươi nói, người nào không biết cái này quỷ môn quan ích tà hương tầm quan trọng, lúc này quan trung nếu không có ích tà hương hộ thân. Rất dễ dàng rơi vào ảo cảnh cũng mất phương hướng trong đó. Một cái có chút ngả ngớn thanh âm đàm thoại từ trong đội ngũ lúc giữa chỗ truyền ra, rõ ràng là Trung Kim Long bên cạnh một gã đầu bóng trượt trước mặt dòng chính thanh niên. Người đã như vậy tự tin, lão phu kia cũng không muốn nói nhiều. Trung bức quay đầu lại thật sâu xem xét cái này người liếc, mà không biểu tình nói. Tuy theo, hắn quả thật không hề có bất kỳ ngôn ngữ, chẳng qua là dẫn người xung quanh tại vụ hải bên trong yên lặng đi về phía trước. Trung Kim Long tại trong đội ngũ không khỏi nhíu mày một cái. nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói cái gì. Trung đạo thiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Trung Y Vân lại trên mặt dáng tươi cười. Bắt đầu từ ngày mai đến tháng 11 bốn số, bởi vì chỗ phàm nhân tiên giới thiên tuyên bố trong lúc, cho nên Mộng Yểm Cung tạm dừng đổi mới, 7 ngày sau khôi phục bình thường đổi mới a. Chương 17, Quỷ Môn Quan. Trung trầm lặng yên hành tẩu, không biết bao lâu về sau, dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngự xê giòn vang, bệ bụn túi đầu xuống nhìn thoáng qua, đồng tử co rụt lại. Nguyên bản ngăm đen cứng rắn trên mặt đất, thình lình có một bộ bạch cốt hài cốt, hắn lúc này đây một chân vừa vặn dẫm ở một nửa cẳng tay lên, lúc này mới phát ra như vậy động tĩnh. Trung trầm ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện bên cạnh trên mặt đất bạch cốt trắng như tuyết, cùng loại hài cốt một cỗ tiếp một cỗ, một mực kéo dài đến bên cạnh trong sương mù, dường như vô cùng vô tận. Nhìn những hài cốt này trên người còn sót lại quần áo cùng với thứ đồ vật, rõ ràng cho thấy trước kia khóa trước vẫn lạc tại này kẻ xông vào, bất quá trong đó còn có chút hài cốt hình thù kỳ quái, dị thường cực lớn, rõ ràng cũng không phải là nhân tộc lưu lại. Trung trầm thấy vậy, trong nội tâm không khỏi càng ngưng trọng vài phần. Trong đội ngũ thở nhẹ âm thanh liên tục phát ra, hiển nhiên, cũng có những người khác phát hiện trên mặt đất dị thường. Đúng lúc này, bên cạnh vụ hải bên trong truyền ra một hồi nữ tử thanh sướng không biết tên tiếng ca, thanh âm du dương dễ nghe, dường như âm thanh của tự nhiên, nhưng tiếng ca sử dụng ngữ điệu lại tối nghĩa khó hiểu, không cách nào nghe được rõ ràng, nhưng làm cho người ta chưa phát giác ra xa vào trong đó, hầu như không cách nào tự kiềm chế. Không tốt. Đúng phù la nữ yêu. Phù la nữ yêu. Không có khả năng. Thứ này không phải tại Mộng Yểm Cung ở chỗ sâu trong mới sẽ đụng phải sao, như thế nào chạy đến Quỷ Môn Quan đã đến. Còn nói cái gì nói nhảm, nhanh ngăn chặn lỗ thai, Ích Tả Hương có thể không đối phó được thứ này. Nguyên bản coi như bình tĩnh đội ngũ một hồi đại loạn, một số người kêu to lên. Thêm nữa người thì là sẽ cực kỳ nhanh từ trên vạt áo xé rách sau hai khối vải, sợ hãi cực kỳ nhét ở lỗ thai. Bất quá hiển nhiên, trung gia có 5-6 tên đệ tử động tác chậm hơi có chút, mới nghe xong 2-3 câu tiếng ca. Trên mặt liền hiện ra như si mê như say sưa thần sắc, nguyên vốn đã phóng tới bên thai vải, vậy mà chưa phát giác ra trần trở xuống, một bộ hoàn toàn không nỡ bỏ ngăn chặn si mê bộ dáng. Cái này vài tên đệ tử bên cạnh đồng bạn, có động tác nhanh nhẹn, dưới sự kinh hãi vội vàng cưỡng ép đè lại cánh tay của bọn hắn, đem vải nhét vào bọn hắn trong thai. Nhưng là có hai gã đệ tử còn chưa tới kịp đạt được hỗ trợ, trong miệng liền bỗng nhiên phát ra vui mừng tiếng cười, bỗng nhiên cầm trong tay hương nến ném đi. Một chút lao ra thông đạo chui vào rồi vụ hải ở bên trong, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên cạnh mặt khác trung gia đệ tử thấy vậy, lập tức trợn mắt há hốc mồm, có vài tên cùng hai người này giao hảo người, đoạt ra vài bước muốn đưa bọn chúng kéo về, cũng dừng lại tại sương mù biên giới chỗ, không dám thật sự đuổi vào đi vào. Trung trầm trước tiên liền nhét ở lỗ thai, ánh mắt hướng tiền phương vừa nhìn, mơ hồ nhìn thấy trung bức thần sắc nghiêm nghị mà một tay bấm niệm pháp quyết, trước người làm quang chớp động, lại hiện ra một viên lớn chừng quả đấm thủy cầu. Viên này thủy cầu phương hướng vừa xuất hiện, mặt ngoài liền có từng vòng sóng địa chấn nộn nhạo liên tục, trọn vẹn một nén nhang công phu về sau, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trung bức lúc này mới thở dài một hơi, hướng những người khác làm thủ thế, liền trước tiên đem trong thai vải kéo ra. Những người khác thấy vậy cũng thần sắc buông lỏng, nhao nhao đi theo làm ra đồng dạng động tác. Xem ra chúng ta lần này vận khí thực không được tốt lắm, La phủ nữ yêu thứ này cực nhỏ xuất hiện ở Quỷ Môn Quan, lại để cho chúng ta một đầu đánh lên rồi. Bất quá này quái vật chỉ biết tập kích mục tiêu một lần, đằng sau chắc có lẽ không lại đụng phải, nhưng nếu là không có đoán sai, chúng ta phía dưới đụng phải mới thật sự là đại phiền toái. Trung bức sử dụng mũi chân bước lên dưới chân một cỗ bạch cốt về sau, nhàn nhạt nói ra. Trung bức, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, không cần che che lấp lấp đấy. Trung đạo thiên một tay cầm thương, tại trong đội ngũ lạnh lùng nói ra. Đạo thiên thiếu gia, La phủ nữ yêu quái vật kia tuy rằng đáng sợ, nhưng mà kia chỗ có nghĩa là có mặt khác một loại kinh khủng hơn đồ vật tồn tại. Cái này trên mặt đất bạch cốt, chỉ sợ phần lớn là vật này con mồi. Trung bức chậm rãi nói ra. Huyết sa trùng, ngươi nói đúng huyết sa trùng. Trung Kim Long cũng mở miệng, thần sắc lần đầu ngưng trọng lên. Những người khác nghe xong một hồi bạo động, có người mặt hiện vẻ sợ hãi, có người lại đầu đầy sương mù bộ dáng. Trung Y Vân cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trung trầm sau khi nghe, trong đầu tướng quan tư liệu khẽ quét mà qua. Đồng dạng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chúng ta bây giờ có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí, La phủ nữ yêu nếu như hiện thân qua, huyết sa trùng một phút đồng hồ bên trong nhất định theo đuổi tới. Đối phó này trùng tốt nhất phương thức, chính là sử dụng đại lượng tinh huyết đem dẫn dắt rời đi, nhưng là chúng ta phải tại một phút đồng hồ bên trong chạy ra trùng đội đuổi giết phạm vi, cho nên phía dưới thời gian, phải toàn lực chạy trốn rồi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng tại chỗ cao phi hành, nếu không hội đưa tới Quỷ Môn Quan bên trong mặt khác quái vật. Mọi người cầu xin à, làm cho mình ngàn vạn lần đừng tụt lại phía sau, hắc hắc, nếu không hậu quả các ngươi biết rõ đấy. Trung bức hắc hắc hai tiếng nói ra. Tên kia ngay từ đầu đối với Trung bức mở miệng trào phúng dòng chính đệ tử, sớm đã sắc mặt tái nhợt, lại không cái gì kiêu ngạo ngôn ngữ rồi. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Sau đó chỉ thấy Trung bức một tay phất lên, trước người thủy cầu lập tức tán loạn mà mở, trước người lại hiện ra một cái lớn cỡ bàn tay màu đen túi ra. Vị lao giả này trong miệng nói lẩm bẩm một phen, miệng phun một cái nhanh chóng chữ, lại một ngón tay hướng túi ra hư không một điểm. Phanh một tiếng, màu đen túi ra khẽ run lên về sau, liền từ giữa phun ra một cỗ suối máu, quần quận không dứt, nhanh chóng tại mặt đất hình thành một lớn quán máu loãng, mùi tanh sông vào mũi. Tốt rồi, rời đi. Lao giả không để ý tới nữa túi ra, ngược lại đã tính trước mà lấy ra hai quả màu xanh phụ lục, hướng hai chân vỗ một cái, liền như một trận gió hướng tiền phương phóng đi. Đằng sau những người khác thấy vậy, hoặc véo pháp quyết, hoặc kích phát phù lục pháp khí, như ong vỡ tổ giống như đi theo. Trung trầm nhướng mày về sau, cũng cho mình vỗ một tấm khinh thân phù, lại thúc giục bích ba công, dưới bàn chân lập tức hiện hiện hai luồng xanh thấm bánh xe giống như đồ vật, đem thân hình một nhờ cậy ba thước cao hướng về phía trước chạy như bay mà đi. Nhiều như vậy người đồng thời chạy vội mà đi, có sắp có chậm phía dưới, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề một chút trở nên lộn xộn, hơn nữa theo thời gian trôi qua, mọi người lúc giữa khoảng cách bắt đầu dần dần kéo nổi lên trở lại. Đặc biệt có một ít không am hiểu phi độn chi thuật, hơn nữa cũng không có chuẩn bị liên quan phù lục cùng pháp khí đệ tử, càng là trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Bọn hắn những người này không hề nghi ngờ đã rơi vào đội ngũ mặt sau cùng, thời gian lại lâu một chút, chỉ sợ thật sự có tụt lại phía sau khả năng, trong nội tâm chưa phát giác ra rất là khẩn trương lên, nhưng chỉ có thể cắn răng dốc sức liều mạng kiên trì. Một phút đồng hồ thời gian mới khó khăn lắm qua non nửa. Phía trước vụ hải bên trong truyền đến nổ vang thanh âm, tiếp theo từng tiếng trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, dường như sinh mệnh lớn vật đang tại hướng bên này tiếp cận. Đang ở phía trước chạy vội Trung bức, đồng nhiên cảm giác thân hình siết chặt, nguyên bản cách mặt đất vài thước cao thân hình, chút nào dấu hiệu không có xuống một rơi, trùng trùng điệp điệp rơi đến trên mặt đất. Cái này là thân xác có bệnh lão giả trong mắt tinh quang chớp động, trước tiên dừng bước. Những người khác cũng ở phía sau trước sau dừng lại, đồng dạng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cấm bay cấm chế. Trung trầm dưới bàn chân bánh xe nước lóe lên tán loạn mà diệt, thân hình đồng dạng đã rơi vào trên mặt đất, kinh ngạc tự nói một tiếng. Còn chưa chờ Trung ra các đệ tử rời đi dò xét đến tột cùng, phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp theo xa xa sương mù một phần, từ trong lao ra mấy tên điên cuồng chạy trốn nam nữ. Nhìn mặt mũi của bọn hắn cách ăn mặc, rõ ràng là lúc trước tiến vào cái nào đó nhỏ thế lực tu tiên giả, chẳng qua là lúc này toàn thân đầy máu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng. Không chờ Trung gia đệ tử quát hỏi, chỉ thấy vèo một tiếng, một đầu dài đầy màu trắng nhục thứ vừa thô vừa to xúc tu, từ vài tên tu tiên giả đằng sau trong sương mù bắn ra phong tới, cuốn lấy chạy ở mặt sau cùng người, đem một cái trong đó mơ hồ lôi trở lại vụ hải ở bên trong, truyền ra một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm thiết. Tùy theo phía trước trong sương mù, một cỗ làm cho người ta kinh hồn bạt vía khí tức cường đại bộc phát ra, kể cả Trung trầm ở bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân hình ngưng tụ, thân hình vậy mà so với trước lại trầm trọng ba phần. Trung trầm hoảng sợ trong nội tâm, ngẩng đầu hướng tiền phương có chút mỏng manh vụ hải bên trong nhìn lại. Chỉ thấy nương theo lấy từng tiếng đất rung núi chuyển tiếng bước chân, một cái lầu các giống như lớn nhỏ cực lớn con mắt mơ hồ xuất hiện ở vụ hải ở bên trong, tản ra lành lạnh lục quang, nhìn chằm chằm vào Trung gia người xung quanh cùng với. Chương 18, dị biến. Độc mục vụ ma, bên trên ngàn năm trước thiên nam tiêu phí mấy trăm đầu nhân mạng, mới khiến cho kia ngủ say đáng sợ quái vật, như thế nào tỉnh lại hay sao? Các ngươi đến cùng làm sự tình gì? Trung bức nhìn thấy cực lớn con mắt, trong miệng phát ra sấp xỉ rên rỉ thanh âm, thân hình nhoáng một cái về sau, một phát bắt được lúc trước từ vụ hải bên trong chạy ra vài tên tu tiên giả một trong, hung dữ mà hỏi thăm. Ta cũng không biết, chúng ta chẳng qua là tại cách đó không xa phát hiện một khối tấm bia đá, đem nó rút ra. Tấm bia đá, chẳng lẽ là trấn áp vụ mà phong ấn thạch? Nó có lẽ chôn sâu dưới mặt đất, như thế nào toát ra mặt đất hay sao? Bên cạnh truyền đến Trung đạo thiên thanh âm, kia thần sắc mặt ngưng trọng mà cũng đã đi tới. Hiện tại đâu còn quản được rồi cái này rất nhiều, chúng ta phải lập tức phân tán mà đi, lớn như vậy bộ phận nhân tài có thể bảo trụ mạng nhỏ. Cái này vụ ma trời sinh có chứa trọng lực thần thông, một khi bị kia tới gần, muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Vận khí của các ngươi thật đúng là đủ kém, vô luận huyết sa trùng hay vẫn là vụ ma, ta lần trước tiến vào Mộng Yểm Cung lúc đều chưa từng gặp được qua. Xem ra lúc này đây Mộng Yểm Cung mở ra mức độ nguy hiểm, cùng dị vãng tất cả lần đều khác nhau rất lớn. Trung bức mặt sắc mặt xanh mét, không chút lựa chọn nói ra. Hoàn toàn chính xác, cái này vụ ma tuy rằng đáng sợ, nhưng một lần cũng không cách nào đồng thời đuổi giết tất cả mọi người, chúng ta đi. Trung Kim Long lạnh lùng nhìn cực lớn ánh mắt liếc, hướng bên người vài tên dòng chính đệ tử một địa bộ, liền chém xéo xông về bên cạnh vụ hải bên trong. Trung Đạo Thiên, Trung Y Vân một cái hừ một tiếng, một cái tự nhiên cười nói, thân hình mấy cái lắc lư về sau, cũng riêng phần mình từ phương hướng bất đồng chui vào trong sương mù. Trung Bức lớn tiếng hướng mặt khác Trung gia đệ tử nói vài câu tản ra trốn chạy để khỏi chết lời của về sau, đưa tay lấy ra một khối ngọc bài, bóp chặt lấy, lại hóa thành đồng dạng màu xám sương mù đem thân hình bao vây lại, cùng với sương mù lại tản ra mà mở về sau, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung gia những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng đều biết vụ ma đáng sợ, dưới sự kinh hãi 3 năm kết đội giải tán lập tức. Trong sương mù cực đại cự nhãn chỉ hơi hơi chuyển động rồi vài cái, liền nhìn thẳng rồi vài tên đảo tẩu Trung gia đệ tử, trầm trọng tiếng bước chân một chuyến, vụ hải bên trong dường như ngọn núi mơ hồ hắc ảnh hiện hiện phong tới, dọc theo này phương hướng đi nhanh đổi tới. Khoảng cách Trung gia đệ tử trước kia chỗ bất quá tầm 10 dặm địa phương, 7-8 tên mặc màu lam áo dài tu tiên giả đang làm thành một vòng, dốc sức liều mạng ngăn cản từ 4 phương 8 hướng tuôn ra màu đỏ như máu bọ cánh cứng. Những bọ cánh cứng này nguyên một đám ngón tay lớn nhỏ, hoặc dọc theo mặt đất bò sát, hoặc dương cánh bay thấp xuống, hung thần ác sát, chút nào không sợ chết. Những tu tiên giả này nắm lấy các loại binh khí điên cuồng hướng mặt đất bổ chém, thỉnh thoảng thả ra các loại kinh người pháp thuật, hoặc hóa thành rậm rạp chẳng trị phong nhận, hoặc hiện hiện lấp kín chắn bức tường lửa, nhưng đều không thể ngăn dừng lại những bọ cánh cứng này tới gần. Càng làm bọn hắn tuyệt vọng đúng, bốn phía trong sương mù sản sạt âm thanh liên miên không dứt, dường như những huyết sắc này bọ cánh cứng vô cùng vô tận. Không lâu sau về sau, những tu tiên giả này liền pháp lực hao hết, nên đón tuyệt vọng chu lên, bị huyết sắc trùng hải triệt để cháy mất. Vụ hải mặt khác một nơi, hơn 10 người quần áo và trang sức khác nhau nam nữ tại tất cả đi chuyện lạ lấy, có đối mặt phía trước không khí chuyện trò vui vẻ, có nâng sách tư thế, dung đùi đắc ý đọc diễn cảm lấy cái gì, còn có bàn ngồi dưới đất, trong chốc lát cười ha ha, trong chốc lát khóc giống chảy nước mắt. Nhưng vô luận cái đó một người đều đồng tử tán loạn, khoe miệng có chứa nhẹ nhàng nụ cười quỷ dị. Càng làm cho người toàn thân phát lạnh đúng rồi, ở bên cạnh sương mù biên giới chỗ, thình lình có một cái mọc ra nữ đầu mãng thân quái vật, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào những người này. Quái vật nhìn như chừng 30 tuổi nữ tử phía trên đầu lô, đỡ đòn một đoàn lộn xộn màu xám tóc, một đôi đứng đấy đứng màu vàng kim óng ánh đồng tử, tản ra âm u ánh sáng lạnh nhìn xem hơn 10 người tu tiên giả, phảng phất là đang nhìn nào đó cực kỳ ngon miệng mỹ vị, nửa miệng mở lớn, thỉnh thoảng có khiến người ta ghét bỏ nước biết chảy xuôi hạ xuống. Vu Hải một chỗ, đường ra mười mấy tên đệ tử, đang điên cuồng mà công kích tới một đầu cực lớn tích dịch. Cái này tích dịch trường dài 7-8 trượng, toàn thân xám trắng, cực đại đầu đong đưa phía dưới, liên tục phun màu xanh lá cây độc khí, thỉnh thoảng có mặt người màu tóc hắt rời khỏi công kích. Mà ở chiến đoàn xa hơn một chút điểm địa phương, Đường Hồng Lăng cùng một gã khác trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đường Hồng Lăng lông mày hơi nhíu, trung niên nam tử lại mặt sắc mặt xanh mét. Hàng quang lóe lên, mấy tên kim giáp vệ sĩ hợp kích phía dưới, vô số thân trường qua đem một đầu dường như bùn nhau giống như quái vật cắt thành rồi 7-8 khối. Xoẹt xoẹt vài tiếng, quái vật thi thể hóa thành vài luồng khói bụi tự cháy, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại mấy chồng chất màu đen cho tàn. Quả là thế. Tại đây vài tên giáp sĩ đằng sau, cầm y thanh niên kiểm tra rồi một lần trên mặt đất màu đen cho tàn, trên mặt lưu lạc nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc trở lại. Toàn bộ đi chết đi, đều là của ta, tất cả đều là ta đấy, trộm thứ đồ vật ra hỏa đều là chết tiệt. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón áo lam đại hán, hai mắt đăm đăm mà chậm rãi mà đi, trong miệng liên tục lẩm bẩm cái gì. Đằng sau trong sương mù, chẳng biết lúc nào nhiều hơn 10 đầu không rõ mơ hồ hắc ảnh, xa xa đi theo đại hán, vô thanh vô tức, rồi lại rất là sợ hãi không dám tiến gần bộ dáng. Trung trầm đi nhanh mà đi, bên cạnh một cái khác ánh sáng màu xanh xoay quanh bay múa không theo quy tắc nào, đem bốn phía nhào lên vài con đầu dài ngân sắc màu gà hiệu bảo giống như quái thú rừng được nát bấy. Xoay một tiếng, lúc cuối cùng một đầu quái thú cũng hóa thành từng điểm hắc khí tán loạn về sau, Trung trầm thở dài một hơi mà dừng bước. Bây giờ cách hắn và mặt khác Trung gia người tách ra, đã hơn 2 canh giờ rồi, mới vừa rồi bị chém giết quái thú, cũng là kia trải qua đợt thứ 3 công kích. Bất quá, hắn dựa một thân vượt xa cùng giai tinh thuần pháp lực, cộng thêm vài kiện công thủ gồm nhiều mặt pháp khí, ngược lại là một đường không ngại đi đến nơi này. Nhưng hắn chỉ cần suy nghĩ một chút liền cũng biết, mặt khác Trung gia đệ tử tình cảnh chỉ sợ phần lớn không ổn. Trung trầm nghĩ tới đây lắc đầu, đem phi kiếm thu hồi, lại từ trong lòng lấy ra một cái vòng tròn bàn hình dáng pháp khí, sử dụng một ngón tay lên trên một điểm về sau, một hồi bạch quang hiện hiện phong tới. Chỉ thấy trở nên hơi nước trắng mịt mờ mâm tròn ở bên trong, một cái điểm nhỏ màu đỏ tại biên giới chỗ hiện hiện phong tới, hết sức bắt mắt. Trung trầm thấy vậy đại hỉ, cái này tỏ vẻ kia chạy tới rồi vụ hải biên giới chỗ, không lâu liền có thể triệt để thông qua quỷ môn quan rồi. Hắn lúc này lại đối với mâm tròn thi pháp một phen, một lần nữa xác định một chút phương hướng về sau, liền một tay duy trì hương, đi nhanh tiếp tục đi về phía trước mà đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trung Trầm lao ra vụ hải lập tức, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp lấy thấy hoa mắt, phía trước xuất hiện mảng lớn liếc trông không đến phần cuối màu xanh lá rừng rậm. Những cây cối này từng gốc cây chừng vài chục trượng cao, cành lá xanh lục, dị thường tươi tốt. Trung Trầm lại ngẩng đầu quan sát bầu trời, chỉ thấy ngày hơn vạn dặm không mây, một vòng mặt trời đỏ treo lơ lửng không trung. Hắn trầm ngâm một lát, lại quay đầu hướng trở lại đơn thuốc hướng nhìn một cái. Chỉ thấy sau lưng hôi vụ cuồn cuộn, sâu không lường được, dường như có thể cắn nuốt sạch hết thảy. Trung Trầm nhẹ thở ra một hơi, lúc này mới cầm trong tay hương nến nhoáng một cái dập tắt mất, ánh mắt lại hướng tiền phương chỗ nhìn lướt qua. Ghi chép không sai, Ngọc Yểm cung bề ngoài nhìn như đúng một tòa cung điện, trên thực tế là một cái thật lớn vô cùng độc lập bí cảnh. Mà hắn ở đây thông qua vụ hải lập tức, kỳ thật có lẽ đã trải qua một lần cấm chế đại Nazi, là bị chuyển di ra quỷ môn quan, mà không phải mình thật sự chạy ra. Bất quá, vật này vậy là cái gì? Trung Trầm lại hướng phụ cận phương hướng nhìn lại, trên mặt hiện ra một tia quái dị thần sắc, chỉ thấy tại rừng rậm phía trước mảng lớn trên đất trống, thình lình dựng đứng lấy một tòa 6-7 trượng cao tượng đá cực lớn. Pho tượng là một người mặc nho bảo ống tay áo nam tử, ba sợi râu dài, một cô đạo cốt tiên phong bộ dáng. Lại để cho Trung Trầm để trong lòng đúng rồi, cái này nho sinh bộ dáng điêu khắc nam tử, một tay nâng khối nắm đấm lớn màu đỏ thắm thạch đầu, một tay nhấc che mặt màu trắng bạc tấm thuẫn, ngửa đầu nhìn lên trời, vẻ mặt cô đơn lạnh lẽo thần sắc, trông rất sống động. Căn cứ hắn đoạt được Ngộng Yểm cung liên quan tư liệu, có thể chưa từng có đề cập qua quỷ môn quan về sau, sẽ có như vậy một tòa pho tượng tồn tại. Trung Trầm đè xuống trong nội tâm kinh ngạc, ánh mắt lại hướng tả hữu quét một lần. Nơi đây trống rỗng, chỉ có hắn một người mà thôi. Cũng không kỳ quái, quỷ môn quan có thể không có gì cố định ra khỏi miệng, chỉ cần thông qua vụ hải coi như là chính thức tiến vào Ngộng Yểm cung bên trong rồi, mặt khác thông qua người hơn phân nửa tại lao ra vụ hải lập tức, đã bị tùy cơ hội chuyển qua nơi đó. Chương 19, pho tượng. Trung Trầm tả hữu bên cạnh chú ý rồi một hồi lâu, xác định bên cạnh hoàn toàn chính xác không có bất kỳ nguy hiểm về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tiêu sái gần pho tượng, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Pho tượng kia mặt ngoài mơ hồ hiện ra một tầng xám trắng sáng bóng, hẳn không phải là bình thường hòn đá điêu khắc mà thành, sử dụng tài liệu ngược lại cùng Trung gia thánh địa mỗi năm một lần, phải tế bái tổ tiên pho tượng có chút cùng loại. Trung Trầm ánh mắt từ trên hướng xuống một chút đảo qua rời đi, cùng với kia ánh mắt nhìn đến pho tượng phần eo thời điểm, bỗng cảm thấy cảm giác tay trái cổ tay truyền đến từng trận cực nóng. Hắn cả kinh, bê buộn cúi đầu nhìn ngân sắc bao cổ tay liếc, chỉ thấy bao cổ tay mơ hồ nổi lên một tầng huyết quang, mà lại chợt tối chợt minh lập lòe không theo quy tắc nào. Trung Trầm trong nội tâm hơi trầm xuống, một chút do dự về sau, cuối cùng sử dụng tay kia đem ngân sắc bao cổ tay bắt lấy, cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống dưới. Chỉ thấy, kia tay trái trước kia bị bao cổ tay che khuất chỗ, thình lình có một hình xăm giống như phù văn dấu hiệu, do từng đám cây huyết sắc dây nhỏ tạo thành, rậm rạp chẳng chịt trải rộng toàn bộ thủ đoạn, cực kỳ phức tạp. Nay phù văn dấu hiệu đang chớp động lên chói mắt huyết quang, cường độ cơ hồ là lúc trước bao cổ tay bên trên gấp mấy lần trở lên. Trung Trầm sắc mặt có chút khó coi, dùng ngón tay sờ lên trên cổ tay phù văn dấu hiệu, cũng chỉ có chút ít ấm ấm cảm giác, cùng trên cổ tay cảm nhận được cực nóng khác nhau rất lớn. Hắn lại nhìn pho tượng liếc, sắc mặt lần nữa biến đổi. Lúc trước nhớ rõ thanh thanh sở sở, pho tượng phần eo căn bản không có vật gì, nhưng lúc này đây lại nhiều ra một quả treo lơ lửng màu xám trắng thạch ấn, chừng nắm đấm giống như lớn nhỏ. Hắn dùng sức mở chừng hai mắt, lại cẩn thận ngóng nhìn lúc, càng một màn quỷ dị xuất hiện. Màu xám trắng thạch ấn vậy mà tại kia nhìn chăm chú, một cái mơ hồ lại biến mất rồi. Trung Trầm thật sự có chút ít sợ run rồi. Đông nhiên, hắn lại cảm giác được cái gì, mãnh liệt vừa nhấc đầu, trong nội tâm hàn khí đại mạo. Nguyên vốn hẳn nên ngửa đầu nhìn lên trời nho sinh pho tượng, lại chẳng biết lúc nào cúi đầu bao quát hắn, hai mắt sáng bóng chớp động, lại dường như vật còn sống. Trung Trầm chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng đấy, trên cổ tay phủ văn dấu hiệu càng trở nên đau đớn giống như nhiệt độ cao, một loại không nói ra được cực kỳ cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Veo một tiếng, thân hình hắn lập tức bắn ngược phong tới, mấy cái chớp động về sau, một lần nữa trở lại vụ hải biên giới chỗ mới ngừng lại được. Lúc này hắn, nhìn qua pho tượng sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu mới dẫm chân, lượn cái vòng lớn, xa xa tránh đi pho tượng một đầu đâm vào rồi trong rừng rậm. Thứ này như thế quỷ dị, cộng thêm cảm giác nguy hiểm như thế, tự nhiên không đi trêu chọc thì tốt hơn. Chờ hắn lúc này mới tiến vào trong rừng rậm, trên cổ tay phủ văn dấu hiệu cực nóng cảm giác cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung Trầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngân sắc bao cổ tay một lần nữa mang tại tay trái lên, đem phủ văn dấu hiệu lần nữa che khuất. Cái này huyết sắc phù văn dấu hiệu, đúng là hắn tốn sức tâm huyết mới để luyện ra cựu thủ quỷ cưu huyết mạch tân ký, hơi chút thử qua, cũng cảm giác diệu dụng vô cùng, cũng là kia lần này tiến vào ngộng hiểm cung rất át chủ bài lớn. Trung trầm dưới bàn chân lần nữa hiện hiện một đôi màu lam bánh xe nước, đem thân hình cách mặt đất mấy trượng vững vàng nâng lên, cũng từ trong lòng lấy ra một cái vòng tròn bàn, một tay ở phía trên hư không điểm chỉ vài cái về sau, lúc này phía trên một mảnh hơi nước trắng mịt mở cỡ nhỏ địa đồ hiện hiện phong tới, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng bên trong cỡ nhỏ sông núi, dòng sông cùng với hình thái đầy đủ mọi thứ. Nhìn hắn rồi địa đồ vài lần về sau, lông mày nhưng là nhăn lại. Mâm tròn bên trên địa đồ, đúng trung gia đệ tử nhiều lần tiến vào mộng hiểm cung sau làm cho tìm kiếm qua khu vực, cũng bị trung gia luyện khí đại sư luyện chế thành một loại đặc chế pháp khí, chỉ cần thân ở những khu vực này, tự nhiên sẽ biểu hiện vị trí của mình chỗ. Nhưng hiện tại nếu như không có biểu hiện, tức thì 89 phần 10, cánh rừng rậm này đúng một chỗ chưa bị người tìm kiếm qua khu vực. Dung mộng hiểm cung quảng đại mà nói, cái này là chuyện thường xảy ra, bất quá chỉ cần hướng ở trung tâm tìm kiếm, tổng có thể tìm tới địa đồ có thể biểu hiện khu vực. Hắn lần này mộng hiểm cung chủ yếu mục tiêu, tự nhiên cũng là dựng dục thái ớt đan thần đỉnh phong, cùng với khác hết thể có thể tăng tiến kết đan phẩm giai cùng sát xuất thành công linh dược pháp khí. Trung trầm như thế suy nghĩ lấy, không có do dự nữa mà một tay bấm niệm pháp quyết, dưới bàn chân bánh xe nước cuốn động, thân hình hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong bay đi. Nhưng trung trầm không biết là, tại kia chui vào rừng rậm không bao lâu, trên đất trống này tòa nho sinh pho tượng rõ ràng chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm vào trung trầm biến mất phương hướng rất lâu, mới một cái mơ hồ, y mắng thần bí biến mất. Một bữa cơm công phu về sau, trung trầm liền phát hiện mình coi thường cái mảnh này nhìn như bình thường rừng rậm, hắn giờ phút này đã bị bốn đầu từ trên mặt đất nhảy lên ra màu xám cự lang bao bọc vây quanh rồi. Cái này bốn đầu yêu lang phần lưng có chút hở ra, có một vòng đen bóng da lông, bốn móng vuốt đã có từng sợi bạch tia lượn lờ không theo quy tắc nào, đúng là tại yêu lang bên trong cũng có phần có danh tiếng thiết bối phong lang. Loại này lang thú phần lưng cứng rắn như sắt, chẳng những bằng vào móng vuốt bên trên thiên phú chi lực có thể tại tầng trời thấp phi hành, am hiểu hơn vây kín đánh lén chi thuật, thường thường thực lực so với chúng cao hơn một đầu yêu thú, cũng sẽ trở thành loại này lang thú trong bụng chi vật. Đương nhiên đồng dạng, những lang thú này móng vuốt cũng là tu tiên giả luyện chế phong thuộc tính pháp khí không sai tài liệu. Trung trầm đang nghĩ như vậy thời điểm, bốn đầu lang thú bên trong hình thể lớn nhất một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm lên thanh âm, thân thể sau này co rụt lại, liền mang theo một cô gió tanh nào tới. Mặt khác ba con theo sát từng cái bật lên dựng lên, vô luận thời gian, tiết tấu đều nắm chắc e rằng so với chính xác, vừa đúng, lại để cho ở chỗ sâu trong đang bao vây con mồi căn bản không có thở dốc cơ hội. Trung trầm đuôi lông mày nhảy lên, trong tay háo đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy tiếng chuông. Bốn cái đánh tới lang thú lập tức ở giữa không trung thân hình ngưng tụ, đình trệ rồi nửa nhịp. Hàn quang lóe lên. Một cái khác ánh sáng màu xanh từ trung trầm một cái khác trong tay háo kích xạ phong tới, lập tức đem bốn cái lang thú cắt thành tám mảnh, mảng lớn máu tươi phiêu tán rơi rụng hạ xuống. Một thời gian cạn chén trà về sau, rừng rậm trên mặt đất chỉ còn lại có thiếu khuyết rồi tám cái móng đuốt lang thú thi thể hải cốt, đưa tới một đầu cực giống xuyên sơn giáp yêu thú tốt một hồi ăn non nê. Hơn nửa canh giờ về sau, một cái bị màu lam thủy cầu triệt để giam ở trong đó cực lớn đường lang, cuối cùng nuốt xuống cuối cùng một hơi, trên thi thể trải rộng lấy từng đạo vết kiếm. Trung trầm cầm trong tay pháp quyết tàn đi, thần sắc mặt ngưng trọng mà từ bên cạnh thi thể bày thật nhanh qua. Gần nửa ngày về sau, Trung trầm cùng một cái vài chục trượng lớn lên độc giác cự mãng tranh đấu được khó phân thắng bại. Quanh người hắn một cái khác xanh thẫm vừa thô vừa to nước hoàn xoay quanh bay múa, thân hình dường như loại quỷ mị lập lòe. Đỉnh đầu một cái màu vàng linh đang thỉnh thoảng phát ra keng lang lang giòn vang, một cái khác dài hơn một trượng ánh sáng màu xanh càng là tại phía trước cao thấp xoay quanh bay múa, thỉnh thoảng tại cự mãng thân thể cao lớn bên trên lưu lại một đạo đạo vết thương. Một ngày về sau, trung trầm thân ở cái nào đó bên trong hốc cây, trong tay vướt vướt cự mãng cực đại độc giác, trong miệng thì thảo tự nói lấy, ngộng hiểm cung danh bất hư truyền, quả nhiên nguy hiểm muôn phần, một ngày thời gian vẫn còn chưa đi ra cánh rừng rậm này, ngược lại thiếu chút nữa trước đem pháp lực tiêu hao không còn. Xem ra phía dưới đường phải lại chú ý cẩn thận một ít, nếu muốn cái biện pháp, không thể như vậy mạo mạo thất thất xông vào rồi. Nhìn hắn bắt tay vào làm bên trong độc giác, lâm vào trong trầm tư. Sáng sớm ngày thứ hai, ngồi xuống rồi cả buổi, một lần nữa khôi phục pháp lực trung trầm, lần nữa lên đường. Nhưng lúc này đây, kia bên hông nhiều hơn một cái đơn sơ túi ra, bên trong có chút nhàn nhạt mùi tanh phát ra, mơ hồ đúng là đầu kia bị chém giết cự mãng khí tức. Kết quả kế tiếp tốt trong một thời gian ngắn. Hắn cũng không có gặp được mặt khác yêu thú tập kích, điều này làm cho Trung Trầm đại hỉ. Xem ra hắn nghĩ không sai, đầu kia màu đen cự mãng thực lực không kém, sử dụng kia độc giác làm tài liệu tạm thời chế thành yêu hơi thở tán, quả nhiên có thể cho yêu thú xa xa tránh đi. Kể từ đó, hắn kế tiếp muốn thông qua này rừng rậm liền bất việc không ít. Một mảnh hoang vu trong sa mạc, đại đoàn màu vàng đất cắt bụi quần quận bắt đầu khởi động lấy, thỉnh thoảng từ trong truyền ra bạo liệt nổ vang âm thanh. Đông nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang truyền ra, hơn 10 đạo ngân sắc hồ quang điện từ sương mù đoàn bên trong bắn ra phong tới, lập tức đem tất cả cắt bụi càn quét không còn, hiển lộ ra mấy người thân ảnh trở lại. Một người trong đó dáng người thon dài, khuôn mặt khó coi, trong tay cầm lấy một cái khắc hình trăng lưỡi liềm quái dị dao, phía trên có tư tư lôi quang chớp động không theo quy tắc nào. Bên cạnh còn đứng lấy ba người, trên mặt đất tức thì nằm ngang lấy một cỗ bị cắn rời đi nửa mảnh đầu nam tử thi thể, cùng với mặt khác một cỗ ngoài rậm cháy đen yêu thú thi thể. Yêu thú thi thể có 2-3 trượng dài, nhưng thân hình dị thường bẹp, dường như phóng đại vô số lần cực lớn thạch sùng, cái đuôi lại có một cái chớp động hàn quang hạt tử giống như móc câu, làm cho người ta nhìn chưa phát giác ra toàn thân phát lạnh. Không nghĩ tới, trung điền vẫn lạc tại rồi nơi đây. Bất quá, chúng ta đem cái này đầu sa thú chém giết, coi như là vì kêu báo thù này. Trung Kim Long một tay một cái cuốn, trong tay quái dị dao như vậy biến mất, chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới cái này mộng hiểm cung nguy hiểm như thế, dùng chúng ta 5 người chi lực cùng một chỗ hành động, còn có người hội gặp bất chắc. Một gã tóc hơi hoàng thanh niên, tối tăm phiền muốn nói. Đúng đấy, nếu không phải Kim Long trôi này lôi răng dao uy lực vô cùng, lại vừa vặn khắc chế con thú này, sợ là chúng ta còn phải lại nhiều nằm xuống 1-2 người đấy. Một gã khác thân hình thon gầy trung niên nam tử tiếp lời nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lại nói tiếp, trung điển cũng là khinh thường. Cái này đầu sa thú đã là trúc cơ đại viên mãn cấp độ, cộng thêm lại thân ở sa mạc sân nhà bên trong đánh lén, càng là làm cho người khó lòng phòng bị. Cuối cùng một gã làn da ngăm đen trung gia đệ tử, cũng thở dài một tiếng. Tốt rồi, nếu như tiến vào mộng hiểm cung ở bên trong, cũng đã đem sinh tử không để ý rồi, chúng ta đem trung điển huynh đệ di hài vùi tốt, phía dưới lộ trình còn muốn nhắc tới 120 phân cẩn thận rồi. Trung Kim Long sau khi hít sâu một hơi, khoát tay chặn lại lời nói. Ba người khác không có không đồng ý với ý kiến, lúc này bắt đầu thanh lý trên mặt đất đồng bạn thi thể. Sau đó không lâu, Trung Kim Long mang theo ba người này tiếp tục hướng một cái hướng khác tầng trời thấp phi độn mà đi. Chương 20, Linh Chi Mã. Một mảnh đen xì đầm lầy trên không, một cái nhỏ số cự quy giống như khôi lỗi, đem một cái cực lớn gai nhím giống như quái thú, cứng rắn xé rách thành mấy mảnh, tại khôi lỗi bộ vị ấy bên trên thình lình ấn một cái chữ Việt. Tiếp theo từ khôi lỗi bên trong bay ra một đạo nhân ảnh, từ quái thú trong xảo huyệt tìm ra mấy viên công dụng không rõ khoáng thạch về sau, liền khống chế khôi lỗi lần nữa ngút trời mà đi. Xanh mơn mởn trên thảo nguyên, dùng đường hồng lăng cầm đầu một đám đường gia đệ tử, xếp đặt thành một cái huyền diệu cực kỳ pháp trận, thần sắc mặt ngưng trọng mà cùng trước mặt rậm rạp chẳng chịt một đám đầu châu lộc người đàn thú rằng co lấy. Tại đàn thú phía sau, có một mảnh cùng mặt khác cỏ dại khác nhau ngân quang lập loè hao phí điển, hương thơm xông vào mũi. Một trong động quật, mấy tên tu tiên giả từ trong đất bùn lên ra một cây phấn hồng linh thảo, tất cả đều vẻ mặt tươi cười chúc mừng. Thì cứ như vậy, có thể thông qua quỷ môn quan, chính thức tiến vào đến mộng hiểm cung đám tu tiên giả, trong thời gian thật ngắn liền thể nghiệm được này bí cảnh nguyên sinh yêu thú đáng sợ, lớn cũng bắt đầu đã có vượt quá đoán trước thu hoạch. Trung Trầm cẩn thận nằm sấp tại một mảnh lùn cây về sau, ngừng lại rồi hô hấp, trên người dán một tấm màu vàng nhạt phù lục, đem toàn thân khí tức thu liễm được một tia không ngừng. Cách vị trí hắn ngoài 30-40 trượng dưới một cây đại thụ, một đầu đầu hổ viên người yêu thú hai tay ôm đầu, hai mắt hơi đóng mà gục ở chỗ này. Đại thụ thân thể một chỗ, một cái 3-5 tấc cao, toàn thân tuyết trắng tiểu mã, đang tới tới lui lui chạy trốn, một bộ khiến cho chết đi được bộ dạng. Trung Trầm gắt gao nhìn chằm chằm vào nho nhỏ tiểu mã, mắt cũng không chớp cái nào. Hắn không có đoán sai, thứ này đúng là trong truyền thuyết, đã ngoài ngàn năm linh chi mới có thể biến ảo thành hình linh chi mã. Linh chi không phải nói hơn 1.000 năm. Cho dù là 300-400 mỗi năm, đều là có thể cầu không thể được linh dược chân quý, rất nhiều có thể tăng tiến pháp lực đan dược, cũng đều hội dùng linh chi nhân sâm bực này đại bổ chi vật với tư cách tài liệu, cái này nghìn năm linh chi mã tại bên ngoài quý hiếm trình độ, có thể nghĩ rồi. Huống chi, nghìn năm linh chi mã cho dù là không cần với luyện đan, dù cho trực tiếp dùng sống xuống dưới, cũng có thể đem kết đan phía dưới tu tiên giả tu vi lăng không tăng tiến một tầng, đối với trúc cơ viên mãn tu tiên giả càng là có thể đền bù lỗ lạ tinh nguyên. Lập tức khôi phục hơn phân nửa pháp lực, căn bản không phải bình thường đan dược có thể so sánh đấy. Trung Trầm nhìn chằm chằm vào nho nhỏ màu trắng tiểu mã, trong nội tâm lửa nóng, có thể khi ánh mắt chuyển hướng dưới cây quái thú về sau, đồng tử lại có chút ngưng tụ. Viên hổ thú. Nghe nói là đại lực cự viên cùng thông linh bạch hổ tạp giao hậu đại, không nhưng có cự viên khủng bố ma lực, càng có được bạch hổ khống phong chi lực, vừa ra đời liền có được trúc cơ sơ kỳ thực lực, chính thức sau khi lớn lên thậm chí có thể đối với chống đỡ kim đan kỳ tu tiên giả mà không rơi vào thế hạ phong. Trước mắt cái này đầu linh chi mã sen lẫn viên hổ thú, từ trên thể hình nhìn hiển nhiên còn vị thành niên, nhưng chính là như thế, trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng không cách nào thêm mà đối kháng, nếu không linh chi mã gần ngay trước mắt, trung trầm đã sớm xuất thủ. Bất quá yêu thú chính là yêu thú, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng không phải là không cách nào dùng trí đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, trung trầm cũng đã tìm được mấy cái có thể dẫn dắt rời đi con thú này, bắt lấy linh chi mã phương pháp xử lý, chỉ có điều đây hết thảy đều phải đợi đến lúc cái này đầu viên hổ ngủ say sau mới được. Mà trước đó không lâu, con thú này vừa mới một cái cắn chết bên cạnh trải qua một đầu dạ chư nuốt sống hơn phân nửa, có lẽ còn phải lại kiên nhẫn chờ thêm một đoạn thời gian mới được. Trung trầm tại đây giống như bất động một chút mà nằm sấp tại nguyên chỗ, dùng linh chi mã giá trị, đủ để cho hắn tự nguyện lúc này nhiều hao phí một ít thời gian. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Đông nhiên không biết từ chỗ nào, truyền đến một tiếng xé rách trường không chim hót, tiếp theo cách đó không xa trong rừng cây, loạn choạng ngã lao ra hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Nam tay không tấc sắt, trên người còn đeo một gã nam tử khác, nữ lại cầm trong tay hai phần dao găm, tại thoáng đằng sau điểm cản phía sau, hai người tất cả đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi sắc mặt. Hai người xuất hiện, lập tức đem nguyên bản muốn lâm vào ngủ say viên hổ thú một lần nữa bừng tỉnh, một chút nhảy về phía trước dựng lên, hai tay đấm ngực mà hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra ngút trời kinh người khí thế, hung dữ nhìn thẳng rồi nam nữ hai người. Nam nữ hai người vừa thấy con thú này chặn đường, quá sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể ngừng chân không tiến rồi. Bùi cỏ sau trung trầm nhìn rõ ràng nam nữ hai người bộ dáng về sau, lập tức có chút bó tay rồi. Cái này một đôi nam nữ, rõ ràng là Mộ Dung Song cùng Trung Nhạc. Về phần Trung Nhạc trên lưng người, nhìn quần áo và trang sức hơn phân nửa hẳn là kia huynh Trung Thái, chẳng qua là thân thể vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết. Cùng một thời gian, Trung Trầm ánh mắt biên giới chỗ cũng liếc về, linh chi mã tại Mộ Dung Song hai người xuất hiện trong nháy mắt, liền một cái mơ hồ trực tiếp từ trên đại thụ biến mất, không hổ là trời sinh linh vật, quả nhiên lá gan kỳ nhỏ. Viên hổ thú hiển nhiên đối với có người đem từ nửa ngủ bên trong bừng tỉnh mà rất là căm tức. Nhìn chằm chằm vào Trung Nhạc hai người màu vàng con mắt hung quang lóe lên, dường như liền muốn có hành động. Vào thời khắc này, lại một âm thanh lúc trước nghe được kêu to truyền đến, Mộ Dung Song hai người sau lưng trong rừng rậm, truyền ra đùng đùng, không, rước, sụp đổ thanh âm, một đầu thể cao bốn trượng, toàn thân khoác trên vai vũ quái vật mạnh mẽ đâm tới mà vỡ ra. Trung trầm vốn là sững sờ, lại nhìn kỹ mấy mắt về sau, không khỏi lại là vài phần im lặng. Cái này đúng là một đầu hình thể kinh người. Sử dụng hai chân trên đất bằng chạy vội mà đi cự điêu. Nay cự cầm thân hình cao lớn vô cùng, hai cái chi dưới càng là thô như giống như chân, không cần hai bên cánh cố sức kích động, liền có thể cùng người trực tiếp trên mặt đất đứng thẳng đi bộ, nhìn khí thế, không kém gì chút nào viên hổ thú. Càng làm cho lòng người bên trong sợ hãi đúng rồi, cái này cự điêu hai cái cánh mở ra chừng 6-7 trượng chiều dài, tùy ý kích động vài cái về sau, đem hai bên chặn đường cây cối đơn giản mở ra, dường như lưỡi dao khổng lồ giống như sắc bén vô cùng. Cái này đầu cự cầm lao tới nhìn thấy Mộ Dung Song hai người, lập tức hai mắt đỏ bừng vô cùng, lại một tiếng kêu to về sau, hai cánh khẽ vỗ, thân hình khổng lồ tầng trời thấp dựng lên, trực tiếp bí mật mang theo lấy cuồng phong hướng đối diện nào tới. Giống. Viên hổ thú nhìn thấy cự điêu vốn là ngẩn ngơ, nhưng thấy đối phương không nói hai lời hướng chỗ ở mình bay lên không đánh tới, không khỏi hiểu lầm, giận dữ gầm rú một tiếng, không quan tâm nhìn như nhỏ yếu Mộ Dung Song hai người, ngược lại thân hình nhoáng một cái. Hóa thành một đoàn hắc ảnh đâm vào rồi tầng trời thấp chỗ cự điêu trên người. Vang một tiếng, cự điêu cùng viên hổ thú trên không trung riêng phần mình loạn choạng ngã mà bay ngược phong tới, một cái chỗ cổ lông vũ bị nhổ xong một lớn đoàn, một cái trước ngực tức thì nhiều hơn vài đạo thật sâu vết máu. Cự điêu một lần nữa đứng vững thân hình sau kinh sợ nảy ra, hai cái đôi mắt nhỏ hung hăng nhìn chằm chằm vào viên hổ thú, trong miệng phát ra vài cái xì xào thanh âm, dường như muốn giải thích mấy thứ gì đó, nhưng viên hổ thú trước ngực bị thương lại nổi trận lôi đình. Hai cái viên cánh tay lại đập lồng ngực vài cái, liền một miệng mở lớn, một đoàn thanh mịt mở đầu lớn nhỏ khối không khí phun ra, đồng thời hai chân đột nhiên một đập đất liền mang theo ác phong lần nữa nhào tới tiến đến. Cự điêu quái dị minh một tiếng, chỉ có thể hai cánh điên cuồng phiến mà cũng nên đón tiếp lấy. Một thú một cầm, trong nháy mắt liền đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Mộ Dung Song thấy vậy lại hỉ, bề bộn hướng Trung Nhạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người lập tức ý mắng về phía một bên trong rừng rậm lặng yên di động mà đi. Nhưng chỉ đi vài bước, chợt nghe phía trên tiếng xé gió vừa vang lên, một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ móng vuốt ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bắt được bên cạnh trên mặt đất, lưu lại mấy đạo hơn một xích sâu cực lớn vết cào. Mộ Dung Song cả kinh, không khỏi hướng chiến đoàn chỗ nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy cự điêu hung dữ nhìn sang ánh mắt, đồng thời cùng kia tranh đấu viên hổ thú cũng động tác dừng một chút, đồng dạng trừng mắt một đôi không có hảo ý hung mắt nhìn trở lại. Mộ Dung Song, Trung Nhạc hai người đồng thời bị hai cỗ khí tức khủng bố khóa chặt lại, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, vội vàng ngừng chân, đâu còn dám nữa di động nửa phần. Gặp hai gã nhân loại lại ngoan ngoan ngốc tại chỗ, Cự Điêu cùng Viên Hổ Thú mới một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trước mắt đại địch lên, tranh đấu lần nữa kịch liệt. Chỉ thấy Viên Hổ Thú tại không ngớt lời gầm rú ở bên trong, màu xanh khối không khí thỉnh thoảng thoát ra, hoặc hóa thành quần quận cuồng phong, hoặc ngưng tụ thành từng đạo dài vài thước phong nhận, đồng thời thân hình gián tiếp xê dịch, hai cái cánh tay cuồng vũ không ngừng, dường như đồng thời biến ảo thành hơn 10 đầu cánh tay, vây quanh Cự Điêu một hồi điên cuồng ngoảnh đập loạn. Cự Điêu lại cử động trái lại, chẳng những chưa từng trốn tránh đối phương công kích, ngược lại một đôi cự trảo không co xuống dưới đất sâu vài xích, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng toàn thân lông vũ lại thỉnh thoảng gai đất vị giống như dựng đứng dựng lên, mỗi một cây đều vô cùng sắc bén, thường thường làm cho Viên Hổ Thú nắm đấm không thể không tránh đi mũi nhọn. Cự cầm cái cổ càng dường như quái xà giống như co duỗi như ý, linh hoạt vô cùng, mỗi một lần xuất kích đều bức là đối thủ bên trên nhảy sau nhảy. Cái này một thú một cầm triệt để tranh đấu ra chân hỏa, những nơi đi qua giống như cụ phong tảo lạc diệp giống như cây cối hủy hết, mặt đất gồ ghề. Một trận chiến này một hơi kéo dài lớn nửa khắc đồng hồ, nhưng chưa phân ra thắng bại trở lại. Nhưng lúc này tranh đấu song phương cuối cùng bắt đầu lộ ra mọi mệnh thái độ, một cầm một thú trên thân thể vết thương chồng chất, trải rộng hỗn tạp lấy bùn đất loang lổ vết máu. Trung Trầm tại trong bụi cỏ mở to hai mắt, trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Nếu là hắn không có đoán sai mà nói, trận này tranh đấu khả năng lập tức phải có cái kết quả. Chương 21, kịch chiến. Một bên lưu lại xem cuộc chiến Mộ Dung Song cùng Trung Nhạc, dường như cũng cảm thấy được cái gì, hai người lẫn nhau tương đối một cái ánh mắt, một người lặng yên một tay đặt tại rồi bên hông, tên còn lại tức thì trong tay áo bàn tay khẽ nhúc nhích, lập tức ngón tay nhiều hơn nhất trương phủ phù lục trở lại. Siêu siêu vài tiếng phá không vang, Cự Điêu đứng thẳng chỗ trên mặt đất, đột nhiên bắn ra ra mấy cây cánh tay kích thước màu xanh lá nhánh mây, như thiểm điện đem Yêu Cầm Quân cái rắn rắn chắc chắc. Trung Trầm thấy rõ ràng, vừa mới trong chốc lát, biến mất màu trắng tiểu mã đột nhiên xuất hiện ở đại thụ một thân cành lên, hướng về phía Cự Điêu chỗ phương hướng, đột nhiên nâng lên hai vó câu hư không điểm giẫm rồi một chút, hai luồng lục quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trung Trầm trong nội tâm hơi kinh. Linh chi mã không hổ là nghìn năm linh vật, lại có thể điều khiển thảo mộc chi lực thiên phú thần thông. Lúc này Yêu Cầm kinh hãi, phát ra một tiếng thê lương tiêm minh, trên người lông vũ tất cả đều dựng đứng dựng lên, trong nháy mắt liền đem trên người trói luồng rừng được thất linh bắt lạc. Nhưng tại đây một lát trì hoãn, Viên Hổ Thú đã gầm lên một tiếng, hai cái cánh tay như thiểm điện vương, một phát bắt được Yêu Cầm dài nhỏ cái cổ, giặc giặc một tiếng, uốn éo đổi ra 180 độ quỷ dị trạng thái, tiếp theo miệng lớn dính đầy máu lại một tấm, đem Cự Điêu đầu trực tiếp cắn xuống dưới. Răng nanh loạn cắn mà nhấm nuốt vài cái, mới đưa một viên huyết nhục mơ hồ đầu lại phun ra. Cự Điêu thi thể không đầu lung lay mấy cái, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Viên Hổ Thú mắt thấy lấy đại địch tính mạng, tức thì hưng phấn được lần nữa hai tay đấm ngực, ngẩng đầu thét dài. Động thủ. Hầu như cùng một thời gian, Mộ Dung Song quát một tiếng, khoát tay, một tấm màu ngà sữa phù lục kích xạ phong tới, ở giữa không trung phanh một tiếng, hóa thành một tấm mù sương mạng lưới khổng lồ, lập tức đem Viên Hổ Thú gắn vào liễu kỳ xuống. Bên kia Trung Nhạc đơn giơ tay lên, một cái khác màu trắng bạc truy nhỏ rời tay bay ra, lập tức cực lớn hóa mười mấy lần, bên ngoài thân nổi lên tầng tầng phù văn, dường như ngọn núi hướng trong lưới yêu thú hung hăng nện xuống. Mộ Dung Song hai người phối hợp không thể bảo là không vừa đúng, nhưng bọn hắn lại không để mắt đến Viên Hổ Thú mạnh mẽ trình độ, có thể cứng rắn đánh chết Cự Điêu hung thú, dù cho bị thương không nhẹ, cũng căn bản không phải hai người có thể đối phó được. Chỉ nghe được một tiếng tiểu tiếng sấm rền nổ mạnh, màu trắng mạng lưới khổng lồ lập tức vỡ vụn tan vỡ. Ngân sắc cự truy càng là ONG một tiếng vang tung tóe bật lên dựng lên. Một hồi ác phong xoáy lên, trong đó hắc ảnh nhoáng một cái, hai cái lông xù cánh tay liền dường như hai thanh lớn thương giống như, hoành tại Mộ Dung Song cùng Trung Nhạc trên người. Xoẹt xoẹt hai tiếng, hai người bao tải giống như vượt qua bay ra ngoài. Mộ Dung Song trên không trung thân hình quỷ dị uốn éo, bay bổng mà đã rơi vào 7-8 trượng bên ngoài, nhưng lập tức môi đỏ khẽ mở, phun ra mấy đoàn máu tươi, toàn thân quần áo từng điểm hồng mai, trang bị tái nhợt dị thường lệ dung. Thoạt nhìn có một cô thê diễm vẻ đẹp. Trung Nhạc kêu to bay ra 3 trượng xa, đông nhiên rơi trên mặt đất, lại một hơi rút lui ra 7-8 bước về sau, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, nhưng toàn thân như nhuộn ra, không tiếp tục một tia khí lực. Về phần nguyên bản tại trên lưng hắn Trung Thái, từ lúc kia bị đánh bay thời điểm, liền nhanh như chớp mà lăn rơi xuống một bên trong bụi cỏ, hay vẫn không núp đích. Lúc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Mộ Dung Song hai người không tiếp tục bao nhiêu sức phản kháng rồi. Viên Hổ Thú hai mắt hung quang chớp động, mang theo dữ tợn hướng hai người nhảy về phía trước mà đến. Bên cạnh trên cành cây màu trắng tiểu mã, cũng trong mắt hiện lên xảo trá sắc mặt, thấp giọng gáy minh một tiếng, bên ngoài thân lục quang lập lòe không thôi. Mộ Dung Song hai người dưới bàn chân cỏ cây, lập tức bắt đầu điên cuồng lớn phát triển. Trung Nhạc, Mộ Dung Song hai người thấy vậy, chưa phát giác ra mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Đang tại thúc dục thần thông, muốn phối hợp viên hổ thú bắt lại hai gã nhân tộc linh chi mã, đột nhiên cảm giác bên ngoài thân da thịt một hồi dị thường ướt át, phía trên không trung chấn động cùng một chỗ, một cái màu đen hổ lô bỗng nhiên xuất hiện, bốn phía từng điểm làm quang hiện hiện phong tới, lại đột nhiên hướng ở trung tâm tụ lại về sau, liền biến thành rồi một viên chậu rửa mặt lớn nhỏ màu lam nước đoàn, xuất kỳ bất ý mà đem tiểu mã cứng rắn giam ở trong đó. Cùng lúc đó, phía trên màu đen hổ lô nhanh chóng chuyển động dựng lên, từng tầng một vô hình chi lực bay cuộn hạ xuống, đem thủy cầu bao phủ tại trong đó. Linh chi mã kinh hãi, bốn vo dốc sức liều mạng dãy rủa, bên ngoài thân từng tầng một màu xanh lá phủ văn chớp động không thôi, lại nhất thời lúc giữa không cách nào dãy rủa nước đoàn. Viên hổ thú thấy vậy giận dữ, gào thét một tiếng, xoay người một cái lao đến. Nhưng vào lúc này, trước đại thụ vừa mới trận màu lam thủy quang nộn nhạo, trung trầm thân hình im ắng thoáng hiện phong tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào viên hổ thú. Viên hổ thú hai chân một đập mặt đất, thân hình liền biến thành một đoàn hắc ảnh đánh về phía rồi trung trầm, rất có muốn đem đối thủ trực tiếp xé rách nát bấy bộ dáng. Trung trầm đối mặt như thế hung ác bổ nhào về phía trước, trên mặt hiện ra một tia quái dị, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra tầng tầng màu lam như gợn sóng hư ảnh, đồng thời trước người phù một tiếng, một tấm màu vàng phù lục hiện hiện phong tới, quay tít một vòng về sau, liền biến thành một người cao dày hậu thổ thuẫn, tia tay kia cuốn, giữa ngón tay nhiều hơn một quả tinh xảo trung đồng, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một hồi tiếng len ken vang truyền ra. Giữa không trung viên hổ thú vừa nghe đến tiếng chuông, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, đập ra thân hình không khỏi có chút ngưng tụ. Trung trầm nhân cơ hội này, đột nhiên tiến lên bước ra một bước, phanh một tiếng, một chưởng đánh trước người thổ thuẫn lên, cả đầu cánh tay lam quang loẹt loẹt lóa mắt, từng vòng sóng nước giống như hư ảnh cuồng quyển phong tới, đại cổ tinh thuần pháp lực điên cuồng rót vào rồi thổ thuẫn bên trong. Xuy xuy thanh âm truyền ra. Thổ thuẫn đối mặt viên hổ thú một bên, đột nhiên toát ra rất nhiều dài hơn thước gai đất. Lại khẽ run lên về sau, chỉnh thể dường như đạn pháo hoành bắn phong tới, trùng trùng điệp điệp đâm vào rồi nhào đầu về phía trước viên hổ thú trên lồng ngực. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thổ thuẫn lập tức từng khúc vỡ vụn, viên hổ thú một cái lộn một vòng đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, lồng ngực chỗ đã huyết nhục mơ hồ một mảnh. Con thú này cơ cơ đầu, dường như có chút không tin mình bị chính là một mặt thổ thuẫn đánh rơi hạ xuống, cùng với hiểu đúng chuyện gì xảy ra về sau, lúc này nổi trận lôi đình giống to vài tiếng. Lại lần nữa phóng tới tiến đến. Lúc này, trung trầm trong tay chuông đồng đã một cái mơ hồ mà chui vào rồi trong hư không, sau một khắc đông nhiên xuất hiện ở viên hổ thú đỉnh đầu chỗ, lần nữa có chút một cái lắc lư về sau, thể tích điên cuồng phát ra cực lớn, biến thành chuông đồng lớn vật, đồng thời, từng vòng sóng âm tiểu tiếng sấm rền quét sạch hạ xuống. Viên hổ thú lập tức liền cảm giác hai thai ông tác hưởng, đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, thân hình loạn choạng ngã, trong lúc nhất thời không cách nào đứng vững. Thảo Thiên Tiên trọng lãng. Hầu như cùng một thời gian, trung trầm cao giọng một câu, hai tay bỗng nhiên mở ra, hướng về phía đối diện yêu thú làm ra một cái hư không vây quanh tư thế. Vang một tiếng trầm đục, trung trầm sau lưng như gợn sóng hư ảnh lập tức cuồng quyển vài chục trượng độ cao, hóa thành trùng trùng điệp điệp sóng lớn đem viên hổ thú cuốn vào trong đó, nhanh chóng xoay tròn dựng lên, mấy hơi thở về sau, một cái đường kính 3-4 trượng màu lam vòng xoáy tại chỗ cũ trống rông xuất hiện. Viên hổ thú mặc dù tại vòng xoáy trung tâm điên cuồng hét lên không thôi, thân hình vẫn đang không tự chủ được đi theo quay tròn liên tục chuyển động. Lúc này, vòng xoáy phía trên cực lớn chuông đồng cũng vừa rơi xuống hạ xuống, vừa vặn phong bế vòng xoáy ra khỏi miệng, đem viên hổ thú triệt để khấu trừ tại kia xuống. Trung trầm thân hình nhoáng một cái mơ hồ xuất hiện ở chuông đồng phía trên, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết liên tiếp bắn ra, nhao nhao lóe lên chui vào chuông đồng bên trong. Vinh vinh rầm rầm liên miên lôi tiếng nổ lớn. Cực lớn chuông đồng nổi điên giống như chấn động mãnh liệt không thôi. Bốn phía sóng nước hư ảnh tức thì theo tiếng sấm tốc độ càng thêm kinh người, thể tích nhanh chóng điên cuồng phát ra, một lát sau sẽ không có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến chuông đồng tồn tại, chỉ có thể nhìn đến một cái không rõ mơ hồ màu lam vòi rồng trụ tại nguyên chỗ gào thét không thôi. Ngao! Một tiếng tràn ngập không cam lòng gầm rú từ lốc xoáy bên trong truyền ra, tiếp theo phủ một tiếng, một đôi huyết nhục mơ hồ đại thủ từ ác phong bên trong thò ra, mười ngón hơi cong, một bộ đều muốn cứng rắn đem lốc xoáy xé rách mà mở bộ dạng. Trung trầm ở phía trên nhìn thấy cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại, không nói hai lời mà tay háo lại giơ lên, một cái màu xanh dao găm kích xạ phong tới, chẳng qua là trước người xoay quanh một vòng, liền biến thành rồi dài hơn một trượng màu xanh quang hồng, lập tức hướng hai bàn tay to xuyên thủng hạ xuống. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, nguyên bản thò ra đại thủ bị ánh sáng màu xanh trọng thương, không khỏi rụt trở về. Bùng nổ. Trung Trầm đưa tay thu hồi màu xanh dao găm, hai tay cùng lúc bấm niệm pháp quyết, trong miệng lành lạnh nôn nói, thân hình tiếp theo nhoáng một cái, lập tức từ lốc xoáy phía trên biến mất, xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài địa phương. Vang một tiếng. Một lát sau, vòi rồng trụ phát ra ông quái dị kêu to, tại một hồi căng rụt không theo quy tắc nào bên trong triệt để bạo liệt mà mở, hóa thành cực lớn quang cầu đem khu vực phụ cận tất cả đều bao phủ kia xuống. Cùng với từng điểm lam quang dần dần sau khi biến mất, tại chỗ xuất hiện một cái đường kính 7-8 trượng cực lớn hố sâu, vung hố vách tường bóng loáng như ngọc, chừng 3-4 trượng sâu. Viên hổ thú tại vừa rồi trong lúc nổ tung, triệt để cho bụi mai một rồi. Trung Trầm lúc này mới thở dài ra một hơi, đem hai tay chậm rãi bông, ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa Linh Chi Mã. Chương 22, Mộ Dung Song. Này linh vật nhưng bị nhốt tại thủy cầu ở bên trong, nhìn thấy viên hổ thú bị diệt, triệt để kinh hoàng, dốc sức liều mạng huy động bốn vó, dãy rủa không thôi. Nhưng sớm có chuẩn bị Trung Trầm, lúc này thời điểm như thế nào lại khiến nó có cơ hội gì dãy rủa, chỉ có một tay khẽ vẫy. Thủy cầu cùng màu đen hồ lô đồng thời hướng hắn vững vàng bay tới, tiếp theo, kia một ngón tay gảy nhẹ một chút, một cây chỉ đỏ kích xạ phong tới, chui vào thủy cầu đem màu trắng tiểu mã trói cái rắn rắn chắc chắc. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản vui vẻ nho nhỏ tiểu mã đụng một cái sờ chỉ đỏ, vài tiếng hi 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 âm thanh về sau, ngay tại lục quang bên trong biến thành một cái nắm tay lớn hồng nhạt linh chi, trong trắng lộ hồng, dường như sinh động. Trung Trầm chỉ có một tay một điểm, thủy cầu tán loạn rơi xuống đất, linh chi vững vàng rơi trong tay. Một chút kiểm tra về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Trung Trầm, là ngươi. Lúc này, xa xa truyền đến Trung Nhạc có chút thanh âm khàn khàn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Mộ Dung Song trên Ngọc Dung cũng đầy đúng kinh hỉ nảy ra sắc mặt. Hiển nhiên, hai người căn bản không ngờ tới, lại ở chỗ này gặp được Trung Trầm, còn cơ duyên xảo hợp được cứu rồi mạng nhỏ. Con thất thần làm gì vậy, không nhìn ngươi huynh trưởng như thế nào. Trung Trầm chẳng qua là nhàn nhạt một câu. Một câu nói kia hiển nhiên nhắc nhở Trung Nhạc, kia sắc mặt đại biến, lập tức xông về bên kia trong bụi cỏ, đem vẫn đang lâm vào trong hôn mê Trung Thái nâng đỡ lên, nhưng chỉ đúng hơi kiểm tra một phen về sau, liền quá sợ hãi. Nhanh cứu huynh trưởng ta, thương thế hắn đã triệt để phát tác, giống như so với lúc trước nặng hơn. Trung Nhạc ôm kia huynh, khuôn mặt thất kinh. Trầm đại ca, chúng ta lúc trước đụng phải một đám yêu trùng, Thái ca vì cứu hai người chúng ta, vận dụng kích phát tiềm năng bí thuật, lúc này mới lâm vào hôn mê đấy. Mộ Dung Song cũng vội mở miệng giải thích. Trung Trầm nghe vậy, lông mày tuy rằng nhíu vài cái, người hay vẫn là đi tới. Tuy rằng hắn chưa từng đáp ứng cùng Trung Thái huynh đệ liên thủ, nhưng cùng hai người cũng không cái gì thù hận, đều là Trung gia thứ hệ đệ tử, lúc này ngược lại cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Một lát sau, Trung Trầm ngón tay từ Trung Thái trên cổ tay lấy ra, lại nhìn kỹ một chút đối phương có đen một chút thất vọng khuôn mặt về sau, quả quyết nói, không riêng gì bí thuật cắn trả, có lẽ còn trúng độc. Trúng độc. Trung Nhạc cùng Mộ Dung Song hai mặt nhìn nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ còn không phải bình thường kịch độc, nếu không dùng người huynh trưởng trúc cơ viên mãn tu vi, tuyệt không đến nổi ngay cả thanh tỉnh đều không thể bảo trì. Ta tiếp nhận trong tộc không ít ra ngoài chém yêu nhiệm vụ, điểm ấy vẫn có thể đủ khẳng định. Nói xong lời này, Trung Trầm từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đẩy ra Trung Thái miệng, bóp nát sau ném vào. Một lát sau, Trung Thái trong bụng một hồi ủng ủ cục loạn hưởng, liên tiếp mấy cái tanh hôi vô cùng rắm thối về sau. Chậm rãi mở ra hai mắt. Huynh trưởng. Thái huynh. Trung Nhạc cùng Mộ Dung Song thấy vậy vui vẻ. Ngươi. Trung Trầm. Ta là bị ngươi cứu được chứ. Trung Thái sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy rồi gần trong gang tấc Trung Trầm, vốn là sửng sốt một chút, nhưng lập tức dường như đã hiểu cái gì, chậm rãi đứng dậy sau cười khổ hỏi. Miễn cưỡng xem như thế đi, bất quá nếu không phải con thú này thủ hộ linh vật đúng lúc là ta cũng cần, cũng không nhất định hội mạo hiểm xuất thủ. Ngươi đã tỉnh. Cũng liền chuyện không liên quan đến ta rồi. Trung Trầm nhàn nhạt trở về hai câu, không chút do dự quay người muốn đi. Trầm huynh đệ của ta đều đã trọng thương bên người, nếu như ngươi đúng như vậy rời khỏi, ta ba người khả năng thật sự không cách nào sinh cách chỗ này. Trung Thái biến sắc, gấp giọng kêu lên. Cái kia đúng chuyện của các ngươi, cùng ta không quan hệ, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Trung Trầm cũng không quay đầu lại, nhưng thanh âm quần quận truyền đến. Thái ca, hắn thật sự là hơi quá đáng, ta. Được rồi. Ta đã sớm phải biết, hắn chắc là sẽ không lưu lại đấy. Trung Nhạc há miệng muốn nói cái gì đó, lại bị Trung Thái vây vây tay cắt ngang. Đứng ở bên cạnh Mộ Dung Song, nhìn xem Trung Trầm đi xa bóng lưng, dường như nghĩ tới điều gì, tiểu diễm trên khuôn mặt chần chờ một chút không theo quy tắc nào thần sắc. Mộ Dung cô nương, việc đã đến nước này, không phải huynh đệ của ta hai người không thực hiện cùng Mộ Dung gia ước định, mà là thật sự bất lực rồi, cho nên, phía dưới ta hai người không sẽ tiếp tục đi về phía trước, ý định tìm một cái chỗ an ổn chi địa đợi cho Ngọc Yểm Cung đóng cửa mới thôi. Nếu như ngươi đúng còn có ý khác, ngược lại là sớm làm quyết định tốt. Trung Thái lại xoay đầu lại, hướng Mộ Dung Song thâm ý sâu sắc nói. Hai vị huynh trưởng có lẽ rất rõ ràng, tiểu muội căn bản không cách nào hai tay chống chân trở về, Mộ Dung gia cũng không cách nào thừa nhận loại này hậu quả. Ta đây cùng hai vị huynh trưởng ngay tại này tách ra à, khi nhìn ra ngoài sau còn có thể lần nữa gặp nhau. Mộ Dung Song suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng trong miệng ngọc cắn răng một cái, hướng hai người vén áo thi lễ về sau, liền gió cũng tựa như đuổi theo. Làm cho rời đi phương hướng đúng là Trung Trầm lúc trước rời khỏi chỗ. Huynh trưởng, chúng ta thực như vậy lại để cho Mộ Dung cô nương rời đi. Trung Nhạc mắt thấy Mộ Dung Song bóng hình xinh đẹp đi xa, có chút không cam lòng hỏi. Lão nhị, ta biết do ngươi đối với nàng này rất có hảo cảm, nhưng chớ quên, chúng ta sở dĩ cùng nàng cùng một chỗ hành động, chẳng qua là một cuộc giao dịch mà thôi. Nàng thế nhưng là một thân phiền toái, không phải ngươi có thể đơn giản sở chạm đấy. Trung Thái nhướng mày, nghiêm nghị đối với Trung Nhạc nói ra. Thái ca, không cần phải nói rồi, ta đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại, chúng ta đi thôi. Trung Nhạc lo nghĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vì vậy, hai người giúp nhau dắt dịu lấy, chậm rãi hướng một phương khác hướng rời khỏi. Nơi đây trải qua lúc trước một phen kịch liệt đánh nhau, để lại trùng trùng điệp điệp mùi huyết tinh, chỉ sợ sau đó không lâu sẽ trêu chọc những thứ khác hung thú tới đây, hắn hai người tự nhiên là sớm chút rời khỏi thì tốt hơn. Trung Trầm chân đạp màu lam bánh xe nước, thân hình không nhanh không chậm mà từ từng gốc cây đại thụ lúc giữa xuyên thẳng qua hiện lên, đưa tay cử túc lúc giữa thả ra màu xanh đoàn kiếm, đem bên cạnh bụi cỏ sau nằm sấp lấy một đầu không biết tên thú còn vừa bổ hai nửa. Trong nháy mắt, hắn bay ra vài dặm xa, nhưng đống nhiên nhíu mày một cái, quay đầu hướng phía sau nhìn một cái. Chỉ thấy, cách hắn 50-60 trượng xa địa phương, một gã tướng mạo đẹp nữ tử đang khoảng chừng giẫm một khối màu vàng khăn gấm bay tới, nhưng vừa thấy Trung Trầm ngừng lại, cũng ngừng phi độn, cũng lập tức rủ xuống trán, dường như không dám nhìn thẳng Trung Trầm. Nàng này đúng là Mộ Dung Song. Trung Trầm thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng về sau, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới bàn chân bánh xe nước lập tức lam quang đại phóng, đồng thời tại trầm thấp vù vù âm thanh, vận tốc quay tăng gấp đôi. Veo một tiếng, Trung Trầm thân hình dường như tên nỏ giống như kích bắn đi ra, tốc độ so với lúc trước trọn vẹn tăng lên gấp mấy lần nhiều, chẳng qua là mấy cái chớp động lúc giữa, muốn triệt để biến mất tại cây rừng giữa. Đằng sau Mộ Dung Song thấy vậy, bề bộn một đập kiểu khoảng trường, dưới thân khăn gấm hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, đem nàng này bao bọc trong đó, cũng nhanh chóng kích xạ đi theo. Hai ngày sau, Trung Trầm đứng ở một gốc cây hơn 30 trượng cao đại thụ đỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa mơ hồ có thể thấy được một mảnh liên miên khu kiến trúc, trên mặt toát ra nhẹ nhẹ hưng phấn. Cuối cùng đi ra cái mảnh này gặp quỷ rồi rừng rậm rồi, nơi đây thì ra là chính là trong truyền thuyết còn không có người đặt chân qua hắc thú xâm lâm, ta nói vì sao lại có như vậy nhiều yêu thú. Nói như vậy, phía trước há không phải là ẩn nút có vô số khôi lỗi pháp khí thiên binh cát, lần này thật đúng là họa phúc tương y rồi. Nghe nói thiên binh các chỗ sâu nhất bảo tàng ở bên trong, thường xuyên sẽ có thiên cơ thần thủy xuất hiện, thứ này chẳng những có thể tăng lên khôi lỗi linh tính, càng đối với tu tiên giả ngưng kết kim đan vô cùng hữu ích. Trung Trầm túi đầu, nhìn trong tay mâm tròn, ở phía trên đã tại một biên giới chỗ sáng lên một cái điểm đỏ, lẩm bẩm nói. Vang một tiếng trầm đục, từ phía sau trong rừng rậm truyền đến. Trung Trầm nhướng mày, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp từ đại thụ bên trên nhẹ nhàng rớt xuống, hướng ven rừng rậm chỗ kích bắn đi. Cách hắn vài dặm sau địa phương, Mộ Dung Song toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, thúc giục lấy một kiện ngân sắc dây lưng lụa giống như pháp khí, đem một đầu lớn chuột bự giống như yêu thú gắt gao vây khốn, tiếp theo một tay bấm niệm pháp quyết, một hơi thả ra mấy viên hỏa cầu, đem con thú này nổ toàn thân cháy đen, lúc này mới không để ý hình tượng trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, miệng lớn thở phì phò. Tuy rằng phía trước Trung Trầm đã đem gặp phải đại bộ phận yêu thú trước một bước thu thập hết rồi, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một hai con cá lọt lưới, vẫn làm cho nàng mệt mỏi ứng đối. Hai ngày này như thế liên tiếp mấy lần về sau, nàng này thậm chí đều có chút hoài nghi, Trung Trầm đúng không phải cố ý làm như thế, nhưng chỉ nghỉ ngơi một lát, liền khẽ cắn răng ngà lần nữa đứng dậy, không dám trì hoãn mà tiếp tục hướng Trung Trầm đi xa bóng lưng đuổi theo. Nếu là không có Trung Trầm ở phía trước mở đường, nàng có thể thật sự đều không có tin tưởng đáng nói. Chương 23, Thất Tâm La. Một mảnh liên miên sơn mạch ở chỗ sâu trong, một tòa từ đỉnh núi rơi là trả hạ xuống cực lớn thác nước trước. Hai đội người chính thần sắc mặt khác nhau mà rằng co lấy. Một đội người ước chừng mười mấy, quần áo và trang sức khác nhau, cũng mơ hồ chia làm ba cái tiểu đoàn thể, mặt khác một mặt nhưng là ba gã hắc y nhân, trước người lại có tất cả một cái hai trượng đen nhánh viên hầu giống như khôi lỗi, đúng là dùng cơ quan thuật nghe tiếng Vu Thiên Nam Việt gia đệ tử. Tại thác nước bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tầng màu ngà sữa màn sáng như có như không, đúng là một cái thập phần che giấu cấm chế môn hộ. Việt Quang Lộ, các ngươi Việt gia ngay cả là tiên tộc thế gia, nhưng nơi này là Mộng Hiểm Cung, các ngươi cũng chỉ có ba người, còn muốn nuốt một mình nơi đây chỗ tốt. Cái này không khỏi thật là bá đạo a. Hơn 10 người ở bên trong, một cái trên mặt có trưởng phòng trường đao sẹo trung niên nam tử, hướng về phía đối diện hét lên. Hắc hắc, chúng ta Việt gia làm việc luôn luôn như thế, nơi đây nếu như bị chúng ta đập lấy, đương nhiên tốt chỗ cũng là của chúng ta rồi. Các ngươi tuy rằng nhiều người, nhưng ở chúng ta trong mắt nhưng căn bản không chịu nổi một kích. Tên kia gọi Việt Quang Lộ nghe vậy, nhếch răng cười trả lời. Lời kia vừa thốt ra, nhắm chúng đối diện hơn 10 người tất cả đều trợn mắt nhìn nhau, nhưng ba gã Việt gia đệ tử nhưng căn bản không thèm quan tâm. Trước người ba bộ thiết viên khôi lỗi ngược lại đồng thời tiến lên một bước, tùy thời muốn sâu sắc xuất thủ bộ dạng. Cái này ngược lại làm cho hơn 10 tên đối thủ rất là do dự. Đúng lúc này, đông nhiên đương một tiếng cái chiêng vang truyền đến, nhìn như từ tại chỗ rất xa, nhưng nghe đang lúc mọi người trong thai lại thanh thanh sở sở. Lại có những người khác đã đến. Cái này là... Cẩn thận! Hai nhóm người một hồi đại loạn, cũng không khỏi đem ánh mắt hướng cái chiêng âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy bên kia núi đá đứng vững. Nhánh cây lay động, cái đó có bất luận bóng người nào xuất hiện. Đương đương đương. Một tiếng tiếp theo một tiếng cái chiêng vang ngay sau đó truyền đến, ngay từ đầu mọi người hay vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh nghi, nhưng một lát sau đã có người sắc mặt đại biến, không tự chủ được mà sử dụng tay để chặt bộ ngực của mình. Hầu như tất cả mọi người cảm giác được, theo cái chiêng âm thanh truyền đến, trái tim vậy mà từng tiếng đi theo kịch liệt nhảy lên, hơn nữa một chút so với một chút nhanh, căn bản không cách nào ngăn cản. Bình một tiếng. Một lát sau đã có người hai tay che ngực mà ngã trên mặt đất. Không. Đây là có người đang thi pháp đối phó chúng ta. Nhanh, mau đem địch nhân tìm ra, đã muộn liền đều đã xong. Những người khác triệt để kinh hoàng, có người cuống quýt móc ra đan dược phục dụng, có người thả ra pháp khí hộ thân, còn có người trực tiếp phóng lên trời, thẳng đến cái chiêng âm thanh truyền đến chỗ đánh tới. Việt gia ba gã đệ tử, cũng kinh sợ nảy ra mà riêng phần mình lấy ra mấy cái phụ lục, dốc sức liều mạng hướng trên người đập rời đi. Hóa thành đủ mọi màu sắc màn hào quang bảo vệ toàn thân. Lại là phanh phanh vài tiếng. Cái kia vài tên phóng tới xa xa tìm kiếm địch nhân tu tiên giả, còn không tìm được địch nhân, ngực liền nhao nhao bạo liệt mà mở, phun ra nhiều đóa đỏ tươi dị thường huyết hoa, thi thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Cái chiêng âm thanh đã dậy đặc được như là bồn chồn, còn lại người tất cả đều dốc sức liều mạng sử dụng tay đè chặt ngực, nhưng vẫn như cảm giác trái tim như là máy đóng cọc giống như điên cuồng nhảy về phía trước liên tục. Chẳng qua là mấy hơi thở về sau, ngoại trừ Việt gia đệ tử bên ngoài, còn lại còn lưu tại nguyên chỗ tu tiên giả, tất cả đều đồng dạng lớn tiếng kêu thảm thiết lồng ngực bạo liệt mà mở, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin sợ hãi biểu lộ. Việt gia ba người tại màn hào quang ở bên trong, đồng dạng lấy tay dốc sức liều mạng đè lại ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ dị thường biểu lộ. Đúng lúc này, cầm đầu Việt Quang Lộ quát to một tiếng hợp thể. Nguyên bản đứng ở trước mặt bọn họ ba bộ thiết viên khôi lỗi. Lập tức tại cọt kẹt TTTTT âm thanh hóa thành các loại bộ kiện giải thể ra, tự hành hướng Việt gia ba mình trên người đệ tử bên trên nhau nhau bộ rời đi. Trong nháy mắt, tại đinh đinh đang một hồi loạn hưởng âm thanh, Việt gia ba trên thân người riêng phần mình nhiều hơn một bộ màu đen áo giáp, trên mặt còn mang có viên hầu bộ dáng mặt nạ, đem ba người hộ được cực kỳ chặt chẽ, mưa gió không lọt. Nhưng dù cho như vậy, một lát sau, màu đen áo giáp bên trong riêng phần mình truyền ra hét thảm một tiếng. Tùy theo có giọt giọt máu tươi từ trong khe hở chảy ra, thẩm thấu đã đến bên cạnh trên mặt đất. Thì cứ như vậy, lại qua mấy cái thời gian hô hấp, cái chiêng âm thanh mới cách một tiếng dừng lại. Thật sự là thật đáng buồn. Các ngươi nếu không phải tìm ở đây, như thế nào lại rơi vào như vậy kết cục? Thở dài một tiếng về sau, bên cạnh trên mặt đất ánh sáng màu vàng chớp động, lại từ trong đất bùn từ từ toát ra một gã áo xám bà lao, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, trong tay cầm theo một mặt hoàng sán sán đồng cái chiêng. Ngay sau đó, tại bà lao sau lưng lại có đỉnh đầu màu xanh lá cố kiệu từ dưới đất toát ra, bị bốn gã trên trán riêng phần mình dán một tấm hoàng phù áo xanh đại hán mang. Nhưng thập phần đúng là quỷ dị, bốn gã đại hán mặt không biểu tình, mắt cũng không chớp cái nào, da thịt càng là bóng loáng như ngọc, làm cho người ta một loại không phải huyết nhục thân thể cảm giác quái dị. Mạnh đầu, không nên lãng phí thời gian, lấy thứ đồ vật quan trọng hơn. Nhiều như vậy năm qua đi, cũng không biết ta năm đó lưu lại đồ vật, hay không còn hoàn hảo. Chỉ có lấy vật ấy, chúng ta mới có thể tiến nhập cái chỗ kia. Mục trong tiệu truyền ra một người tuổi còn trẻ nữ tử thanh âm. Đúng, chủ nhân. Bà lao nghe vậy, thần sắc trở nên cung kính muôn phần, lúc này hướng thác nước chỗ bay thật nhanh rời đi, màu xanh lá cố kiệu tại bốn gã đại hán đạp không mang xuống, theo sát phía sau. Không có bao lâu, thác nước màn nước một phần mà mở, bà lao cùng cố kiệu lần nữa từ trong bay ra, không ngừng chút nào về phía một cái hướng khác chạy xa mà đi. Nửa ngày sau, bốn gã khuôn mặt cứng ngắc nam tử, nhìn xem bên cạnh trên mặt đất lồng ngực bạo liệt mà mở phần đông thi thể, cùng với thác nước bên trong đã mở rộng ra cấm chế môn hộ, ánh mắt cùng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Thất Tâm La. Chỉ có mạnh bà Thất Tâm La, mới có thể để cho nhân tâm bẩn cứng rắn mà từ bên trong bạo liệt mà ra một gã người mặc trường bào nam tử, thanh âm tối nghĩa mở miệng. Hừ, cái này còn cần ngươi nói, ai nấy đều thấy được trở lại. Nhưng mạnh bà không phải đã sớm chết mất sao, Thất Tâm La như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ là những người khác đã nhận được bảo vật này. Một gã khác dáng người thấp bé nam tử, hừ một tiếng nói ra. Dạ Kiêu, ngươi biết cái gì? Thất Tâm La tuy rằng uy lực vô cùng lớn, nhưng phải phối hợp độc môn tâm pháp kinh tâm đại pháp mới có thể phát huy đi ra, mà trên đời này hiểu được cũng tu luyện cái này tâm pháp, cũng chỉ có mạnh bà một người mà thôi, tuyệt đối không có khả năng đúng những người khác làm việc này. Cái thứ nhất nói chuyện trường bào người, lạnh giọng trả lời. Nói như vậy, mạnh bà cái này lao quái vật chẳng những không chết, còn cùng chúng ta giống nhau tự hạ tu vi tiến vào đã đến mộng hiểm cung bên trong. Nhưng thế gian có thể làm cho nàng làm như thế người, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia một người rồi. Người thứ ba mở miệng. Kia khuôn mặt bình thường, nhưng sau lưng lưng đeo một cây dài hơn một trượng màu đỏ thắm lớn bút, nhưng mà vừa nói đến người nọ hai chữ lúc, đồng tử lại có chút co rụt lại, dường như tràn đầy vô cùng ý sợ hãi. Chú bút nói không sai, hơn phân nửa như thế, cũng chỉ có người nọ mới có thể biết nơi đây, cũng đem cái kia cái chìa khóa dễ dàng như thế lấy đi. Dạ Kiêu nghe vậy, sắc mặt liên tiếp mấy lần, đột nhiên đem ngực và táo xé mở nói, cũng một bộ rất là bất an bộ dạng. Thế nhưng là người nọ không là đồng dạng có lẽ chết hết sao? Đây chính là đại nhân chính miệng tuyên bố đấy. Như nàng thật sự không chết, việc này thật có thể muốn động tĩnh quá lớn. Chu bút cơ trên mặt nhảy một chút về sau, mới sử dụng sấp xỉ rên rỉ giống như thanh âm nói ra. Vô luận người nọ có phải hay không chết mất, hôm nay đều không phải chúng ta có thể quan tâm. Quan trọng là, hiện tại chúng ta muốn đối mặt có thể là mạnh bà cái này lao quái vật, hơn nữa còn lấy đi rồi tiến vào chỗ đó cái chìa khóa. Chúng ta bốn người dù cho liên thủ chống lại nàng, thắng bại cũng là chuyện khác sự tình. Vì dùng phòng ngừa vắng nhất, ta cho là nên mời ra đại nhân. Cuối cùng một gã nam tử cuối cùng mở miệng, đầu đầy tóc ngắn, lông mày tu đều không có, nhìn như dị thường hung ác, nhưng mới mở miệng lại có vẻ dị thường ôn và bình tĩnh. Bạch Mặc, hiện tại liền thỉnh xuất đại nhân có phải hay không sớm, cái này có thể cùng đại nhân lúc trước nói do không giống vậy. Trường bào nam tử nghe vậy biến sắc. Cự Linh, ta đồng ý lao bạch đề nghị, trước khác nay khác rồi, đại nhân lúc trước cũng tuyệt không thể tưởng được. Mạnh bà sẽ xuất hiện tại mộng hiểm cung bên trong. Chú bút, ngươi nghĩ như thế nào hay sao? Dạ Kiêu liên tục gật đầu đồng ý nói. Ta cũng đồng ý hiện tại tỉnh lại đại nhân. Mạnh bà cũng thì thôi, nếu như nàng đem tu vi xuống đến cùng chúng ta cảnh giới, chúng ta bốn người liên thủ chống lại mà nói, coi như là không thắng, tự bảo vệ mình còn dư xài đấy. Nhưng vạn nhất người nọ thật sự đã ở mộng hiểm cung ở bên trong, chúng ta chỉ sợ ngay cả tỉnh lại đại nhân cơ hội cũng sẽ không có rồi, dù sao người nọ hạng gì cao thâm mặt chắc. Mấy người chúng ta đúng lại rõ ràng nhất. Chu bút trầm ngâm trong chốc lát về sau, nói như thế. Nói như vậy, giống như cũng có đạo lý. Nếu là người nọ cũng tiến vào mộng hiểm cung mà nói, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta mấy cái có thể xử lý. Cái này lời vừa nói ra, ba người khác nhớ lại cái gì đáng sợ sự tình, nhìn như cứng ngắc gương mặt đều có chút vặn vẹo một chút, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chương 24, Quỷ Hậu Hiện. Các ngươi đã ba cái đều đồng ý, ta đây cũng liền không phản đối. Chúng ta cái này thi pháp đem đại nhân gọi xuất hiện đi. Nếu là người nọ thực ở chỗ này xuất hiện qua lời nói, dùng đại nhân cùng kia quan hệ, chắc hẳn có thể phát hiện một ít manh mối đấy. Trường bào nam tử Cự Linh cuối cùng hạ quyết tâm, không phản đối nữa rồi. Ba người khác tự nhiên không có hai lời. Tùy theo, bốn người từ trên người lấy ra các loại bảy trận khí cụ, tại một khối trên đất bằng bắt đầu miêu tả một ít linh văn. Sau nửa canh giờ, một tòa màu đỏ nhạt pháp trận thình lình thành hình, pháp trận hiện lên lăng hình hình dáng. Cạnh góc chỗ riêng phần mình khảm nạm lấy một loại màu đỏ tươi tinh thạch, làm cho người ta một loại âm trầm lạnh như băng cảm giác thần bí cảm giác. Bốn người riêng phần mình đứng ở pháp trận một góc chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu nói lẩm bẩm. Siêu siêu vài tiếng. Một cái khắc huyết sắc kiếm khí từ Cự Linh đỉnh đầu chỗ phóng lên trời, biến ảo thành một cái khắc huyết sắc cự kiếm như ẩn như hiện. Một đôi màu đen cánh từ Dạ Kiêu sau lưng hiện phóng tới, có chút mở ra về sau, chừng mấy trượng chi lớn. Một viên màu xanh hạt châu từ chu bút trong miệng phun ra, quay tít một vòng về sau, biến thành đầu thật lớn. Một đoàn bạch khí từ Bạch Mặc trong tay bay ra, đón gió nhoáng một cái, hiện ra một cây dài vài thước màu trắng giấy phiên, mặt ngoài phù văn màu đen chớp động không thôi. Nhanh chóng. Bốn trong dân cư đồng thời hô nhỏ một tiếng, một tay hướng đạo pháp trong trận chỗ một điểm. Bốn kiện pháp trận riêng phần mình chấn động, phân biệt phun ra màu sắc khác nhau vừa thô vừa to của sáng, tại đạo pháp trong trận châu ngưng tụ thành một đoàn đủ mọi màu sắc cực lớn quang cầu. Cùng một thời gian, cả tòa pháp trận cũng phát ra ông ông quái dị vang, rậm rạp chẳng chịt màu đỏ tươi phủ văn từ pháp trận các nơi điên cuồng tuôn ra, nhao nhao chui vào quang cầu bên trong. Vang một tiếng, bên cạnh hư không một hồi chấn động, một cỗ dài ba xích màu đen quan tài từ quang cầu bên trong một chút xông ra. Quan tài toàn thân đen nhánh không rảnh, mặt ngoài dán hơn 10 tờ màu vàng phụ lục, mơ hồ tạo thành từng đạo phù liệm, chớp động lên màu đỏ như máu quan mang, lộ ra muôn phần quỷ dị. Cho mời quỷ mẫu đại nhân. Cự linh bốn người cùng với màu đen quan tài hoàn toàn hiện hiện phong tới, lập tức không người xuống làm lễ, lớn tiếng nói. Bùm 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 một tiếng, quan tài mặt ngoài phù lục tự cháy, tiếp theo giặc giặc một tiếng, nắp quan tài một đánh mà mở, một đoàn màu đỏ như máu chất lỏng từ trong phương ra, tản ra mà mở về sau, một gã hơn một xích tiểu học cao đẳng người hiện hiện phong tới. Tiểu nhân một thân màu đỏ như máu cung trang, mái tóc như mây, gương mặt tinh xảo, làn da trong suốt như ngọc, lại là một người thân hình thu nhỏ lại gấp mấy lần tuyệt đại giai nhân. Bất quá, lúc này nàng hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng yên nằm ngang tại pháp trận trên không, dường như còn tại trạng thái ngủ say. Cự linh, Dạ Kiêu đám người cung ở dưới thân thể không nhúc nhích, ngay cả đại khí cũng không dám thở gấp bộ dáng. Không biết qua bao lâu về sau, cung trang tiểu nhân thật dài lông mi hành động khẽ động, cuối cùng ưm một tiếng mở ra hai mắt, chậm rãi ngồi dậy, dáng người ưu nhã cực kỳ. A, nguyên lai là mấy người các ngươi, lại để cho ta suy nghĩ. Đúng rồi, đây là ở Mộng Yểm cung ở bên trong. Chẳng lẽ các ngươi đã vào tay rồi cái chìa khóa, đã đi tới nơi đó? Nho nhỏ cung trang nữ tử ánh mắt quét cự linh bốn người liếc, lại nhìn một chút chung quanh ảo cảnh về sau, lông mày nhíu một cái mở miệng nói, thanh âm dị thường nu mềm, làm cho nam nhân nghe xong liền mặt đỏ tới mang tai, mơ màng bay tán loạn. Cự linh bốn gã nam tử nghe xong cung trang nữ tử lời này, nhưng lại ngay cả cổ cũng không dám thẳng lên một chút, ngược lại tựa đầu rủ xuống được thấp hơn. Bẩm báo quỷ mẫu đại nhân, nơi đây cũng không phải là chỗ đó, mà là Thủy Liêm Động. Cự linh cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Vang một tiếng, cự linh thân hình đột nhiên bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đánh lên bên cạnh một khối cực lớn núi đá, mới thẳng tắp rơi trên mặt đất, cũng phun một tiếng, phun ra một lớn đoàn máu tươi trở lại. Ba người khác thấy vậy, tất cả đều toàn thân run lên, nhưng vẫn nhưng không người đứng tại nguyên chỗ bất động một chút. Xuất phát lúc, như thế nào cho các ngươi nói, ta đây bộ hóa thân chứa đựng pháp lực có hạn, không tới đó tuyệt không chuẩn tướng ta phóng xuất. Các ngươi bốn cái chẳng lẽ đem bổn cung như gió thoảng bên thai rồi? Nho nhỏ cung trang nữ tử trên mặt hiện ra một tầng huyết khí, nhìn như tú lệ khuôn mặt lại lộ ra dữ tợn, lúc này mới đem vừa rồi đánh ra một cái thon thon tay ngọc thu trở lại. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta phát hiện mạnh bà tung tích, hoài nghi người kia chưa chết, khả năng cũng cùng nhau tiến vào Mộng Yểm cung rồi. Chu bút nổi lên lá gan giải thích nói, thanh âm có chút phát run. Người kia, ngươi nói là tiện nhân kia còn chưa chết. Điều đó không có khả năng. Ta lúc đầu tự tay giết nàng, cũng đem hồn phách thi cốt cùng nhau hóa thành cho tàn rồi. Châm đã, cái này cũng không phải là không thể nào, nàng nếu là ở bên ngoài đồng dạng lưu lại phân thân, hoặc là một đám phân hồn lại mượn xác hoàn hồn. Cung trang nữ tử vốn là giận tím mặt, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, ngọc dung âm tình bất định. Lúc này, cự linh mới bỏ người lên, loạn choạng ngã cường điệu mới trở lại vị trí cũ, lần nữa túi đầu không dám ngôn ngữ rồi. Các ngươi bốn cái chờ một chốc, ta trở lại thi pháp điều tra thêm. Nhìn tiện nhân kia có hay không thực xuất hiện qua nơi đây, nếu là không có mà nói, các ngươi bốn cái chờ bị phạt ta. Cung trang nữ tử từ trầm ngâm bên trong tinh thần phục hồi lại, lạnh lùng một câu về sau, thân thể mềm mại một phiêu, hướng cao hơn chỗ từ từ bay đi. Kinh người một màn xuất hiện. Cung trang nữ tử tại hướng chỗ cao bay đi đồng thời, thân hình bắt đầu dần dần lớn lên, tại cao hơn trăm trượng không lúc liền triệt để cùng thường nhân không khác rồi. Lúc này, nàng này cũng đình chỉ phi độn. Ngược lại duỗi ra một ngón tay hướng tay kia trên cổ tay vẽ một cái, liên tiếp huyết châu từ trong lưu lạc phong tới, cũng tại nào đó bí thuật thúc dục xuống, hóa thành đại đoàn huyết vụ bạo liệt mà ra. Rời đi. Cung trang nữ tử một tiếng quát, tay áo hướng phía dưới run lên. Siêu siêu vài tiếng, tất cả huyết vụ lập tức ngưng tụ thành trên trăm đầu mơ hồ huyết xả, nhao nhao hướng phía dưới kích bắn đi, hoặc trực tiếp nhảy vào thác nước ở bên trong, hoặc trực tiếp chui vào bụi cỏ dưới bùn đất, trong nháy mắt biến mất được không còn một mảnh. Cung trang nữ tử tức thì mặt không thay đổi ở trên không bên trong lặng lặng chờ. Bất quá một nén nhang công phu, có một cái huyết xà từ dưới đất lần nữa lao ra, mấy cái chớp động sau đã đến cung trang nữ tử bên người, cũng đem trong miệng ngậm vật gì đó chủ động đưa đến kia trong tay, lại hóa thành huyết vụ bạo liệt mà ra. Cung trang nữ tử quỷ mẫu nhìn nhìn vật trong tay, đúng một đoàn có chứa nhẹ nhẹ vết máu bùn đất, trên mặt hiện ra một tia quái dị thần sắc, dường như có chút chờ mong, nhưng lại có chút sợ hãi. Cuối cùng, quỷ mẫu hừ rồi một tiếng, đem vật trong tay hướng dưới mũi ở rời đi, nhẹ nhàng hít hà, lại nhắm hai mắt mà cảm thụ. Phanh một tiếng, quỷ mẫu cầm trong tay bùn đất chảo được nát bấy, trên mặt huyết khí đằng đằng, hầu như đem cả khuôn mặt lỗ tất cả đều che phủ lên rồi, từ trong truyền ra tràn ngập oán độc chi ý thanh âm. Rất tốt, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Nếu như nói như vậy, vậy hãy để cho ta lại một lần nữa tiễn đưa ngươi đi dưới cửu tuyển á cự linh, các ngươi theo ta đi, mạnh bà đều có ta để đối phó. Đúng, quỷ mẫu đại nhân. Cự linh bốn người lập tức đáp ứng một tiếng, tùy theo đằng không bay lên, đi theo cung trang nữ tử hướng một cái hướng khác đuổi theo. Một cái sơn cốc ở bên trong, bảy tên tu tiên giả chưa kịp rồi bên cạnh một cái con nghẽ giống như lớn nhỏ yêu thú thi thể tranh đấu lấy. Yêu thú này toàn thân tuyết trắng, dường như một cái cực lớn thọ tuyết, nhưng trên đỉnh đầu lại nhiều ra một cái hồng san hô giống như quái dị sừng, liên tục chớp động lên hỏa diễm giống như ánh sáng màu đỏ. Đây chính là một đầu cực kỳ hiếm có viêm sừng thỏ, kia đỉnh đầu độc giác đúng luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí cực phẩm tài liệu, cứ như vậy chính là một cái sừng, rất dễ dàng có thể tại bên ngoài đánh ra mấy nghìn linh ngọc giá trên trời. Cái này vài tên tu tiên giả một phương, đúng bốn gã khuôn mặt giống quá tu tiên giả, kim sắc quần áo, đều cầm một cái khắc khinh bạc dài dao. Một phương khác người cầm đầu khuôn mặt nho nhã, dáng người thon dài, rõ ràng là Trung Kim Long, chẳng qua là kia bên người mất đi một gã trung gia dòng chính đệ tử, chỉ còn lại có hai gã đồng bạn. Bốn gã kim y tu tiên giả thân pháp vụ sáng quỷ dị, tiến thối giữa phối hợp được không chê vào đâu được, trong tay mỏng dao huy động lúc giữa, càng có từng đạo dồn dập phong nhận kích xạ phong tới, ngược lại đem Trung Kim Long cùng với ba gã trung gia dòng chính đệ tử, mơ hồ đặt ở hạ phong. Trung Kim Long, còn muốn tiếp tục đánh tiếp chứ tu vi của ngươi so với hai năm trước cũng không có quá lớn tiến bộ. Nếu là Hồng Lăng nha đầu kia đối với chúng ta bốn người mà nói, cũng sớm đã phân ra thắng bại. Bốn gã kim ý đường ra trong hàng đệ tử một người, một bên trong tay mỏng dao huy động không thôi, một bên châm chọc khiêu khích nói. Đường Hoàng, ta chỉ đúng nhớ kỹ hai nhà giao tình, không muốn thực đả thương ngươi này tính mạng, ngươi thật đúng là đã cho ta Trung Kim Long đúng quả hồng mềm hay sao? Trung Kim Long nghe vậy biến sắc, mặt hiện vẻ giận dữ quát khẽ nói. Tuy theo, đỉnh đầu hắn đang cao thấp bay múa một đạo hàn quang đống nhiên biến mất. Trong tay lại nhiều ra một cái khác tử sắc quạt xếp, bùm 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 một tiếng sau khi mở ra, từ trong thả ra tầng tầng tử sắc hào quang, rất loẹt loẹt lóa mắt. Chương 25, áo lam quái nhân. Tử la phiến. Phụ thân ngươi vậy mà đem tánh mạng hắn liên quan bản mệnh pháp khí đều cho ngươi rồi, xem ra đối với ngươi cái này con trai trưởng thật đúng là yêu thương phải phép, nhưng nếu như ngươi cho rằng dựa pháp khí chi lợi, liền có thể đánh bại huynh đệ chúng ta bốn người, vậy thì mười phần sai rồi. Đối diện Đường Hoàng nhìn thấy cảnh này, trước ngược lại hít một hơi khí lạnh, tùy theo lại chiến ý bừng bừng phân chân nói. Ba người khác dường như cùng Đường Hoàng tâm ý tương thông, không dùng ngôn ngữ, bốn người thân hình liền bỗng nhiên vừa thu lại, song song đứng thẳng cùng một chỗ, đồng thời cầm trong tay mỏng dao giơ lên cao cao, tại ông thanh bên trong muốn thi triển nào đó hợp kích bí thuật. Trung Kim Long thấy vậy hừ lạnh một tiếng, mời đến hai gã đồng bạn một tiếng về sau, trong tay quạt xếp chẳng qua là vung lên, từng vòng hào quang nở rộ ra, hầu như đem thân hình tất cả đều bao phủ ở trong đó. Đồng thời một cỗ kinh người khí thế từ tử hà bên trong phóng lên trời, càng ngày càng mạnh. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, từ cốc khẩu phương hướng truyền đến tiếng bước chân, bắt đầu mơ hồ không nhẹ, nhưng đảo mắt liền rõ ràng dị thường, dường như tốc độ kinh người, lập tức muốn tới phụ cận bộ dáng. Kinh người như thế sự tình, lại để cho Trung Kim Long cùng đối diện Đường Hoàng tứ huynh đệ cũng không khỏi trong tay động tác ngưng tụ, hướng cốc khẩu phương hướng kinh nghi mà nhìn lại. Là của ta, toàn bộ hết gì đó đều là của ta. Đụng đến ta thứ đồ vật cũng phải đi chết. Theo một hồi thì thảo tự nói giống như nam tử thanh âm truyền đến, một bóng người từ xa mà đến gần xuất hiện, kia từng bước một nhìn như động tác từ trì hoãn, nhưng một bước phóng ra, thân hình trực tiếp vượt qua chuyển qua hơn 10 trượng bên ngoài, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, đã đến Trung Kim Long đám người phụ cận chỗ, lại là một người mặt mũi tràn đầy râu quai nón người mặc áo lam đại hán. Đại hán này ngày thường thập phần uy mãnh, nhưng hai mắt đăm đăm, khóe miệng nước miếng chảy xuôi không thôi. Trong miệng liên tục lẩm bẩm lặp lại lời nói, là của ta, đều là của ta, đụng đến ta thứ đồ vật cũng phải đi chết. Thoạt nhìn đúng là một cái khờ ngốc người. Trung Kim Long đám người thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng áo lam đại hán động tác hạng gì cấp tốc, lại phóng ra vài bước về sau, lại vừa vặn đã đến bên cạnh trên mặt đất viêm giác thỏ bên cạnh thi thể, nguyên bản hướng về phía trước thân hình dừng lại ngừng lại, ánh mắt vẫn đang đăm đăm, trong miệng còn lẩm bẩm, lại không chút lựa chọn tìm vào tay, hướng yêu thú trên đầu đỏ thấm độc giác chào tới. Dừng tay. Đường Hoàng thấy vậy giận dữ, trong tay mỏng dao run lên, lập tức tác động ba người khác pháp khí, đồng thời hóa thành một đạo ánh đao bay cuộn phong tới, tại trên đường hợp làm một thể, hóa thành một miệng dài 7-8 trượng kinh người hàn cầu vồng, hung hăng hướng áo lam đại hán chém xuống. Muốn chết. Bên kia Trung Kim Long một chút chần chờ, không lập tức ra tay, nhưng bên cạnh một gã tóc hơi hoàng trung gia đệ tử dòng chính, lại nhịn không được gào thét đơn giơ tay lên, hướng áo lam đại hán oanh ra 7-8 khối nắm đấm lớn hỏa cầu. Giá trị mấy nghìn linh ngọc viêm giác, đủ để cho vị này trung gia dòng chính đệ tử trong lúc nhất thời quên hết tất cả kiêng kỵ. Phanh. Oanh oanh oanh. Hàng cầu vồng cùng liên tục hỏa cầu một trước một sau, gần như đồng thời đánh vào rồi người áo lam trên người, hàn quang ngút trời, hỏa diễm cuồn cuộn. Đường Hoàng thấy vậy lại hỉ, coi như là đối phương càng lợi hại, chỉ cần còn không phải kết đan tu sĩ, liền tuyệt đối không có khả năng cứng rắn lần lượt như thế một kích mà không chết. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác ngực tê dần, một cái dính đầy máu tươi bàn tay từ trong xuyên thủng phong tới, giữa ngón tay nắm bắt một viên có chút nhảy lên trái tim. Áo lam đại hán chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kia sau lưng, hơn nữa tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, y mắng một kích đắc thủ. Không. Đường Hoàng kêu thảm một tiếng, chưa tới kịp có bất kỳ phản ứng nào, ngực mặc đồ ra tay trưởng liền năm ngón tay dùng sức, phanh một tiếng, đem trái tim bóp vỡ ra, lại để cho kia thân hình mềm nhũn, lập tức từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đại ca. Ba người khác thấy vậy nhao nhao trong mắt bốc hỏa, một người lại lấy ra một thanh trường kiếm, trực tiếp xông đi lên chém tới. Hai người khác tức thì tại nguyên chỗ trong miệng nói lầm bầm, muốn thi triển lợi hại bí thuật tiềm hộ. Người áo lam trong miệng hàm hồ lầm bầm một câu, đầu vai nhoáng một cái, vèo một tiếng, thân hình lăng không tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Tiến lên tên kia đường ra đệ tử, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng đấy, vội vàng xoay người một cái, đều muốn nói cái gì đó, nhưng đã muộn. Đằng sau hai tiếng kêu thảm thiết phát ra, khắc hai gã đường ra đệ tử ngực, vậy mà tất cả bị một cái cánh tay xuyên thủng mà qua, trái tim lập tức cũng bị bóp vỡ ra. Phanh phanh. Áo lam đại hán hai cái cánh tay run lên, hai cỗ thi thể sẽ chết cá giống như bị quăng đi ra ngoài, nhắm mặt đất rơi xuống mà đi. Ta và ngươi liều mạng. Cuối cùng một gã đường ra đệ tử, vừa thấy tam huynh đệ đều đã bị chết ở tại trong tay đối phương, hai khỏa con mắt triệt để đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem đầu lưỡi đập vào nhau nát bấy, bên ngoài thân một tầng nhũ quang diễm màu trắng hiện hiện phong tới, trường kiếm trong tay hướng trước người quét ngang, lần nữa vọt tới. Lúc này đây, từ trên người hắn buộc phát khí tức, so với lúc trước trọn vẹn cường đại rồi gấp đôi trở lên. Chúng ta đi. Bên kia Trung Kim Long, tại sắc mặt ngay cả chuyện xấu sau đó, đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay quạt xếp vung lên, mảng lớn tử quang đem ba người cuốn vào trong đó, liền biến thành một đoàn quang cầu hướng xa xa phá không mà đi. Phải chết, đụng đến ta thứ đồ vật đều phải chết. Phanh. Áo lam đại hán đưa cánh tay từ cuối cùng một gã đường ra trên người đệ tử bên trên rút ra. Thi thể xa xa ném ra ngoài về sau, nhìn nhìn nơi xa quang cầu liếc, lại cười ngây ngô một chút, giơ cánh tay lên, duỗi ra một ngón tay hướng xa xa hư không một điểm. Vèo. Giống như có đồ vật gì đó từ đầu ngón tay bên trong kích xạ phong tới, nhưng lóe lên đã không thấy tăm hơi. A. Tử sắc quang cầu bên trong tóc vàng thanh niên quát to một tiếng, thẳng tắp té xuống. Trung Kim Long lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ liếc về sau, lập tức trong nội tâm phát lạnh. Chỉ thấy tóc vàng thanh niên đầu đằng sau thình lình nhiều hơn một cái kỹ càng lỗ máu, đại cổ máu đen đang từ bên trong xì xào chạy xuôi phong tới. Nhìn như dày đặc tử sắc quan màn, vậy mà không chút nào có thể ngăn cản áo lam đại hán công kích. Một gã khác làn da ngăm đen trung gia đệ tử thấy vậy, trên mặt triệt để không có chút nào huyết sắc rồi. Trung Kim Long tức thì hít sâu một hơi, không nói hai lời thúc giục pháp quyết, pháp lực trong cơ thể như là hồng thủy giống như hướng trong tay quạt xếp bên trong dốc sức liều mạng dũng mãnh lao tới. Tử sắc quang cầu khẽ run lên về sau, phát ra chói tai tiêm minh, tiểu lấy càng thêm kinh người tăng tốc chạy như bay mà đi, lại mấy cái chớp động về sau, liền từ chân trời triệt để biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xa xa, áo lam đại hán nâng lên cánh tay chậm rãi bông, lúc này đây mới có thể thấy rõ ràng, kia lúc trước điểm vươn ngón tay phía trước móng tay, thình lình mất tung ảnh. Áo lam nhìn xem tử sắc quang cầu biến mất chân trời, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm rồi vài câu, từ từ phiêu lạc đến phía dưới yêu thú bên cạnh thi thể, đem viêm rắc một chút nhổ xuống về sau. Liền phối hợp tiếp tục hướng trước mà đi, động tác vẫn đang hay vẫn là như vậy không vội không chậm, phảng phất muốn vĩnh viễn như vậy đi xuống rời đi giống nhau. Ngay tại áo lam đại hán cũng dần dần đi xa thời điểm, viêm giác thỏ bên cạnh thi thể, lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cô mấy trượng cao nho sinh bộ dáng tượng đá, lẳng lặng yên nhìn xem đại hán bóng lưng triệt để biến mất, mới một cái mơ hồ đồng dạng không thấy, phảng phất từ không xuất hiện qua. Trung trầm nhìn trước mắt liên miên cùng một chỗ, liếc không cách nào nhìn tới phần cuối cao tảng đá xanh tường đây. Trên mặt hiện ra trầm ngâm thần sắc. Nơi đây nhưng thật ra là một tòa vứt đi cổ thành, bên trong mặc dù không có yêu thú, lại có vô số đủ loại thượng cổ khôi lỗi, mức độ nguy hiểm không thấp hơn chút nào với mộng hiểm cung mặt khác tiếng tăm lừng lây hiểm địa. nhưng chính là như vậy một chỗ khôi lỗi chi thành, ở trung tâm đã có một tòa thiên binh các, có dấu phần đông thượng cổ pháp khí, cùng với đại lượng không kích hoạt khôi lỗi, cái này đủ để tại mỗi một lần mộng hiểm cung mở ra lúc, đều hấp dẫn đại lượng thiên nam tu tiên giả mạo hiểm đến đây. Nhưng choáng váng ha hốc mồm đúng, vô luận cái đó một lần đem thiên binh các bên trong pháp khí khôi lỗi hễ quét là sạch, lần sau lần nữa mở ra lúc, trong các nơi nhưng sẽ xuất hiện mới pháp khí khôi lỗi, dường như cả tòa thiên binh các một mực có người âm thầm thao túng, mỗi lần mộng hiểm cung mở ra lúc, đều hướng trong đó một lần nữa bổ sung. Loại này quỷ dị sự tình, không biết lại để cho bao nhiêu tu tiên giả âm thầm lấy làm kỳ, nhưng nhiều lần đều không thể tìm tòi nghiên cứu cái hiểu. Trung trầm trong đầu nghĩ đến những tài liệu này, không khỏi sờ lên trên cổ tay ngân sắc bao cổ tay, lại nhớ ra cái gì đó, xoay người hướng cách đó không xa đứng yên tướng mạo đẹp nữ tử lạnh lùng nói ra, nhìn tại ngươi thân là trung gia người khác họ đệ tử tình cảm lên, ta đã ở bên ngoài đã cứu ngươi duy nhất một lần mạng rồi, đến nơi này, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cùng đi theo. Trước đó nói với ngươi rõ ràng, nơi đây nguy hiểm vượt xa lúc trước, một khi tiến vào bên trong, ta Úc còn không mang nổi mình Úc, tuyệt sẽ không lại ra tay cứu ngươi nửa phần đấy. Trầm huynh yên tâm, nhận được lúc trước cứu giúp qua một lần, ta thì sẽ ghi khắc đại ân, nhưng thiên binh các cũng là tiểu muội cơ hội khó được, ta sẽ không tránh mà không tiến đấy. Mộ Dung Song nghe được Trung Trầm nói như vậy, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng không có giống như trước như vậy lại tránh né kia ánh mắt, ngược lại không chút lựa chọn trả lời. Tùy ngươi vậy. Trung Trầm nhàn nhạt một câu, xoay người lại không để ý tới nữa Mộ Dung Song, thân hình khẽ động, liền bay bổng lướt qua trước mắt tường thành. Chương 26, Thiên binh các, 1. Oanh một tiếng, thân hình hắn bỗng nhiên xuống trầm xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đằng sau một đầu thạch trên đường. Quả là thế, nơi đây chẳng những có cấm bay, còn có trọng lực cấm chế. Trung Trầm chút nào không ngoài ý, hoạt động dưới có chút ít khác thường trầm trọng tay chân, thì thào rồi một tiếng, dọc theo đường đi đi nhanh đi thẳng về phía trước. Mộ Dung Song đồng dạng theo đuôi ở phía sau, nhưng bước nhỏ di chuyển lúc giữa, rõ ràng rất là cố hết sức. Hai người một trước một sau, chưa đi ra gần dặm, bên cạnh một tòa nhìn như nửa sập phòng ốc đột nhiên văng tung tóe ma mở, từ trong nhảy ra một cái 6-7 trượng lớn lên giết khổng lồ trở lại. Trung Trầm trước khẽ giật mình, nhưng lập tức liền nhìn rõ ràng rồi. Này nô công bên ngoài thân dị xét loan lộ, liên tiếp thân hình lúc giữa cẳng có thể thấy được từng miếng kết nối mà thành cực lớn thiết hoàn, đúng là một cái khôi lỗi thú. Veo một tiếng, sắc mặt hắn trầm xuống, tay áo run lên, một cái khác ánh sáng màu xanh bay cuộn phong tới, lập tức đem nô công chạm được thất linh bắt lạc. Ngoài y muốn một màn xuất hiện, đã biến thành 7-8 đoạn nô công tàn thân thể, tại giặc giặc thanh âm ở bên trong, từ hai đầu lại tất cả toát ra một đoạn đầu cùng cái đuôi. Hóa thành 7-8 đầu nhỏ ngô công lần nữa đánh về phía Trung Trầm. Ồ! Trung Trầm mặc dù kiến thức rộng rãi, gặp tình hình này cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong tay pháp quyết không chút nào không ngừng, chẳng qua là lại hướng phía trước một điểm, màu xanh kiếm quang đống nhiên tăng vọt, hóa thành tầng tầng kiếm mạc đem nhỏ ngô công khôi lỗi lần nữa bao phủ trong đó, từng cái chạm nổ bung trở lại. Khi hắn từ khôi lỗi mảnh vỡ bên trong nhặt lên một viên màu xanh lá tinh thạch, chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới vào trở lại gặp phải đệ nhất đầu khôi lỗi cũng có chút khó giải quyết, cùng với đi vào ở trung tâm thậm chí thiên binh các ở chỗ sâu trong, gặp khôi lỗi cường đại có thể nghĩ rồi. Bất quá hắn cũng không phải là thường nhân, đem trong nội tâm cảnh giác lại đề cao rồi 3 phần về sau, cứ tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Nửa ngày sau, Trung Trầm cuối cùng xuất hiện ở cổ trong thành chỗ, như một tòa núi nhỏ cực lớn điện cắt trước, quần áo trên người nhìn như không việc gì, nhưng sắc mặt rõ ràng hiện lộ ra một chút mỏi mệt sắc mặt. Về phần đi theo kia sau lưng Mộ Dung Song, sớm đã thở hừng hực, hương mồ hôi nhỏ giọt, một bộ tùy thời đều có thể ngã xuống nhu nhược bộ dáng. Trung Trầm không để ý đến sau lưng nữ tử, ngẩng đầu quan sát trước mặt vài chục trượng cao, đen nhánh dường như gang đúc thành dày đặc đại môn, không khỏi híp một chút hai mắt. Tại đại môn đỉnh phía trên một điểm vị trí, treo một cái cực đại vô cùng ngân sắc bảng hiệu, phía trên sử dụng thượng cổ văn tự viết lấy thiên binh các 3 cái thật lớn chữ vàng. Trầm đại ca, cái này như thế chắc chắn, chúng ta như thế nào đi vào? Mộ Dung Song cuối cùng bằng phẳng rồi thở dốc, thanh tú động lòng người ở phía sau nhỏ giọng hỏi một câu. Hắc hắc, biện pháp tự nhiên không được. Trung Trầm đối với cái này nữ lúc trước mấy lần lâm vào hiểm cảnh, còn có thể kiên trì một đường theo tới tính bền dẻo, thực có vài phần bội phục rồi, ngược lại cũng không nên nghiêm mặt không để ý tới, chính là muốn nói cái gì đó lúc, đống nhiên biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Veo một tiếng, một đoàn thiên ngoại thiên thạch giống như hắc ảnh từ trên cao gấp rơi hạ xuống. Đúng lúc nện chúng ở rồi Trung Trầm cùng thiên binh cắt chính giữa trên đất trống. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, nhìn như cứng rắn dị thường đất đá, tại chỗ vỡ vụn mà mở, một cô vàng mênh mông song khí hướng 4 phương 8 hướng cuồn cuộn mà ra. Trung Trầm kinh sợ nảy ra, tay áo run lên, cuồng phong thổi qua, đem hết thảy thổi chúng sạch sẽ, phía trước cuối cùng hiển lộ được thật sự rõ ràng. Chỉ thấy thiên binh các đại môn trên mặt đất, thình lình nhiều hơn một cái đường kính vài chục trượng hố to, đáy hố sâu không lường được, còn ra bên ngoài mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí. Đằng sau một điểm mộ dung xong, đã xem trọng trận mắt hốt mồm. Trung trầm mặt sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi hướng về phía trước, dường như ý định nhìn đến tận cùng, nhưng vào lúc này, hố to đột nhiên nhoáng một cái vòng tròn núp ních lớn vật từ trong bật lên phong tới, lại quọt kẹt tê 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 một hồi loạn hưởng biến hình về sau, thình lình hóa thành một đầu hồng sắc cự quy, phần lưng trải rộng hắc gấm ú gai sát, thoạt nhìn rất dữ tợn đáng sợ. Khôi lỗi thú. Trung trầm bước chân ngừng lại một chút, chịu khẽ giật mình. Thật sự là đau chết, đều nói nơi này cấm bay cấm chế lợi hại dị thường, dĩ nhiên là thật sự. Nếu không phải ta đây đầu nhỏ huyền vũ thú, chỉ sợ lần này tử muốn nửa cái mạng nhỏ rồi. Huyền vũ thú trong cơ thể, đột nhiên truyền ra một hồi nhe răng nết miệng giống như thiếu niên thanh âm, tiếp theo một khối mai rùa một đánh mà mở, từ trong đi ra một gã án lấy cái chán thiếu niên mặc áo đen trở lại. Việt Thiên Sầu. Trung trầm nhìn rõ ràng thiếu niên khuôn mặt, kinh ngạc. Thiếu niên mặc áo đen, đúng là cùng Trung Đạo Thiên đặt song song nổi danh thiên nam Việt gia thiên tài, được xưng tu luyện thiên tư nghìn năm vừa thấy Việt Thiên Sầu. Ồ, hai người các ngươi đúng Trung gia người, cùng Trung Đạo Thiên là quan hệ như thế nào? Thiếu niên mặc áo đen cái này mới nhìn đến Trung trầm, mộ dung song hai người, nhe răng đưa bàn tay từ cái chán buông về sau, sử dụng không đếm xỉa tới khẩu khí hỏi một câu. Ta cùng Trung Đạo Thiên không quen, ngược lại là ngươi Việt Thiên Sầu đại danh, nghe tiếng đã lâu. Trung trầm đã trầm mặc một lát sau, chậm rãi trả lời. Đúng không, nhưng như thế nào ngươi cho cảm giác của ta, cùng Trung Đạo Thiên có vài phần tương tự. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai chứ còn hắn, bất kể là không phải đều không trọng yếu, quan trọng là, ta cuối cùng đi tới nơi này tòa tha thiết ước mơ thiên binh cắt rồi. Hạc hạc, địa cấp khôi lỗi, ta đã đến. Thiếu niên mặc áo đen vốn là nhìn kỹ Trung trầm hai mắt, liền bỗng nhiên hai tay chống nạnh mà cười lên ha hả. Trung trầm thấy vậy, lập tức có chút bó tay rồi. Vị này Việt gia các bậc thiên kiêu chi tử tính cách, thật sự là lớn lớn vượt quá kia đoán trước. Mộ Dung Song cũng là mắt hạnh trợn lên. Việt Thiên Sầu, không nên, ngươi không phải được xưng thiên nam đệ nhất thiên tài sao, như thế nào thấy bổn tiểu thư ngược lại bỏ trốn mất dạng rồi. Đúng lúc này, từ một phương hướng khác chuyển đến một tiếng chim hoàng oanh giống như thiếu nữ thanh âm, một gã thiếu nữ áo tím cùng một gã lưng đeo song đao, áo màu đỏ nữ tử xuất hiện ở không đường phố xa xa bên trên. Nhưng là Trung gia ba đứa con duy nhất nữ tính Trung Y Vân, cùng với thiên nam trẻ tuổi xếp hàng thứ nhất Đường Hồng Lăng. Nhìn hai nữ kề vai sát cánh mà đi bộ dáng, dường như rất có giao tình, quan hệ không phải là nông cạn. Việt Thiên Sầu vừa thấy hai nữ, sắc mặt đại biến, bệ bộn kêu một tiếng bà cô đã đến, liền lập tức chui vào trong mai rùa. Sau một khắc, cự quy khôi lỗi ngay tại cơ quan âm thanh biến hình co rút nhanh, hóa thành một cái gai nhím giống như cực lớn đâm cầu, nhảy nhập hố to nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt sẽ không xuống dưới đất trong đất bùn không thấy bóng dáng, chỉ ở hố to bên trong lưu lại một đầu đen xì dưới mặt đất thông đạo trở lại. Hồng Lăng tỷ tỷ, Việt Thiên Sầu tiểu tử này lại chạy mất, ta còn muốn cùng với hắn so với cái cao thấp đây. Đường Y Vân vài bước xông lại, mắt thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Được rồi. Ngươi coi như là đuổi theo Thiên Sầu tiểu tử này, chẳng lẽ còn thật có thể ép buộc hắn động thủ không thành? Ngược lại là nơi này có người so với chúng ta tới trước đến Thiên Binh Các, thật sự có chút một cách không ngờ. Đường Hồng Lăng bay bổng theo sát Trung Y Vân, lại hướng Trung Trầm, Mộ Dung Song chỗ nhìn lướt qua, bình tĩnh nói. Hai cái này ta có chút quen mắt, hình như là chúng ta Trung gia thứ hệ đệ tử. Uy, hai người các ngươi tên gì? Trung Y Vân nghe vậy, lúc này mới tò mò nhìn về phía Trung Trầm hai người, thản nhiên hỏi. Trung trầm căn bản không có để ý tới thiếu nữ, ngược lại đi nhanh hướng thiên binh các đại môn đi đến. Mộ Dung Song do dự một chút về sau, hướng hai nữ báo dùng áy náy cười cười, liền bệ buộn cùng tới. Hừ, cũng dám không thèm nhìn buồn cô nương. Trung Y Vân thấy vậy ngẩn ngơ, tùy theo không mau đứng lên. Y Dĩ Vân muội muội đừng nóng vội, xem trước một chút hai người này là như thế nào mở ra đại môn đấy. Ta nhớ không lầm, thiên binh các môn hộ, có thể không phải bình thường người có thể mở ra. Đường Hồng Lăng ở một bên nhàn nhạt nói ra. Chỉ bằng bọn hắn. Thiên binh các bên trong hạng gì nguy hiểm, vì bọn hắn suy nghĩ, hay vẫn là đuổi bọn hắn rời khỏi tốt, nói không chừng còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Trung Y Vân đầu nghiêng một cái, rõ ràng có chút khinh thường. Đường Hồng Lăng lần này chẳng qua là cười cười, không lại nói thêm cái gì. Lúc này, Trung Trầm đã đi tới cánh cửa cực lớn phụ cận chỗ, nhìn qua đen nhánh tường sắt nâng lên một tay, năm ngón tay một phần đặt tại rồi trên cửa. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ý định dựa vào man lực đẩy ra đại môn, hắn cho là mình đúng đại lực yêu viên hóa hình mà thành sao? Nếu đổi thành cái kia dùng một thân cơ bắp ăn cơm Trung Đạo Thiên, nói không chừng còn có mấy phần khả năng. Thật sự là rất có ý tứ rồi, khanh khách. Trung Y Vân thấy vậy, lại phá lên cười, cười không ngừng được cung rơi xuống thân thể. Đường Hồng Lăng thấy vậy, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Lúc này, Trung trầm mặt không biểu tình, nhưng trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên bản trên cổ tay mang theo ngân sắc bao cổ tay lần nữa nổi lên huyết quang, tiếp theo một điểm làm tinh từ trong thoáng hiện phong tới, nhanh chóng theo cánh tay hướng Trung trầm thân hình lan tràn ra, hầu như chẳng qua là hai cái hô hấp lúc giữa công phu, liền bao trùm Trung trầm bên thân hình, thậm chí mặt bên trên gương mặt đều ngưng tụ ra một cái nửa trước mặt làm tinh chi mặt. Đây là cái gì công pháp? Trung Y Vân ăn cả kinh, không khỏi thẳng đứng người lên. Chương 27, Thiên Binh Các, 2. Đường Hồng Lăng đôi mắt đẹp tinh quang chớp động. Đã bị một tầng như lưu ly làm tinh bao trùm một nửa thân hình Trung Trầm, lại khẽ quát một tiếng, đặt tại trên cửa chính bàn tay đột nhiên co rụt lại nắm tay, hung hăng đảo ra. Hầu như cùng một thời gian, Trung Trầm sau lưng một cái khác màu lam cổ sáng phóng lên trời, mơ hồ hóa thành một chỉ lam vũ lất phất cực đại điểu đầu hư ảnh, hướng về phía đại môn cũng ngửa đầu phát ra một cái khác y mắng kêu to. Vang một tiếng, thiên băng địa liệt giống như nổ mạnh. Bị lam tinh bao bọc nắm đấm chưa chính thức kích ở phía trên, cửa sắt liền giấy trắng giống như dùng nắm đấm đập nện bộ vị làm trung tâm, hướng về sau đông nhiên mảng lớn lõm nếp vốn, rậm rạp chẳng chịt tia lưới giống như vết rách hiện hiện phong tới, tiếp theo từng khúc vỡ vụn mà ra. Cả tòa cánh cửa cực lớn ầm ầm sụp đổ hạ xuống, xoáy lên mảng lớn tối tăm mở mịt bụi sương mù, đằng sau mơ hồ hiện ra một cái chớp động lên màu ngà sữa tia sáng đá xanh thông đạo trở lại. Trung Trầm hít sâu một hơi, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên. Trên thân thể làm tinh lập tức hòa tan, dựa theo đường cũ chạy xuôi mà quay về, trong nháy mắt liền một giọt không dư thừa mà một lần nữa rúc vào ngân sắc bao cổ tay bên trong. Tùy theo hắn run rẩy bên thân hình, cảm giác không có bất kỳ không ổn về sau, liền bước đi tiến vào đá xanh thông đạo. Đằng sau, Trung Y Vân cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, một hồi lâu không cách nào khép lại. Đường Hồng Lăng cũng đôi mắt đẹp sáng rõ. Ngược lại là Mộ Dung Song một đường đi theo Trung Trầm đằng sau, bái kiến kia chém giết phần đông yêu thú khôi lỗi. Không hiển lộ được có bao nhiêu ngoài ý muốn, chẳng qua là đối với Trung Trầm càng nhiều hơn rất nhiều tin tưởng, vội vàng cũng đi vào theo. Hồng Lăng tỷ, ta không nhìn lầm a? Cái này người lại thực dựa vào man lực đem thiên binh các đại môn phá vỡ. Không phải nói môn này chỉ dùng để thiên ngoại vẫn thiết chế tạo mà thành, không có nghìn cân man lực căn bản không cách nào dung chuyển chứ thiếu nữ chán một chuyến, kinh nghi mà hướng Hồng Y nữ tử dò hỏi. Trước kia tiến vào nơi đây tiền bối đúng là như thế nói, hơn phân nửa không có giả. Cái này người lúc trước phá cửa một kích, rõ ràng cũng không phải là dựa vào ánh sáng bản thân man lực, mà là thi triển nào đó có thể đại lượng tăng cường lực lượng bí thuật. Loại này phụ trợ bí thuật tuy rằng ít thấy, nhưng cũng không phải là không có, mà lúc trước xuất hiện màu lam điểu đầu pháp tướng càng có ý tứ, theo ta được biết, yêu cầm loại yêu thú có thể không am hiểu lực lượng. Đường Hồng Lăng do dự một chút về sau, chậm rãi nói ra. Hồng Lăng tỷ nói như vậy, ta ngược lại là đã hiểu vài phần, như vậy chẳng phải bất chúng ta không ít tay chân. Chúng ta cũng vào đi thôi, miễn cho bên trong chỗ tốt tất cả đều tiện nghi cho hai người này. Việt Thiên Sầu thủ đoạn nhiều hơn, còn có khôi lỗi phụ trợ, nói không chừng cũng sớm tiến vào bên trong. Trung Y Vân trong mắt khẽ chuyển về sau, vô vô tay nói ra. Người nhà đầu kia, hai người này đều là các ngươi Trung gia người một nhà, lại vẫn như vậy keo kiệt, sẽ không sợ mặt khác Trung gia người làm hỗn loạn đầu lưỡi chứ ngược lại là Việt Thiên Sầu, chắc chắn sẽ không buông tha cho thiên binh các bên trong những khôi lỗi kia, đi thôi. Đường Hồng Lăng tự nhiên cười nói về sau, trêu ghẹo nói ra. Hắc hắc, Trung gia những trưởng lão kia người nào không biết chúng ta là thân biểu tỉ muội, tại những chuyện nhỏ nhặt này chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, rồi hay nói, ta cũng đánh không lại Hồng Lăng tỷ, tự nhiên chỉ có thể động dụng thân tình thế công rồi. Trung Y Vân đầy mặt dáng tươi cười trả lời. Đường Hồng Lăng chỉ có thể im lặng mà lắc đầu. Thì cứ như vậy, hai nữ tại chuyện trò vui vẻ ở bên trong, kề vai sát cánh đi vào trong thông đạo. Hiển nhiên không đem lần này thiên binh các hành trình lúc làm cái gì quá lớn khó khăn. Nhưng hai nữ không biết là, tại cổ thành tường vây bên ngoài một phương hướng khác tòa nào đó đồi núi lên, tám gã kim giáp vũ sĩ, hai gã tướng mạo đẹp cung nữ chỉnh tề đứng ở nơi đó. Phía trước, một gã màu trắng cẩm y thanh niên đang ngắm nhìn cả tòa cổ thành, thần sắc mặt ngưng trọng muôn phần. 300 năm một lần nhỏ ngủ, 3000 năm một lần ngủ say, ai cũng cho rằng thiên binh các chân quý nhất, chính là đã từng phụ dung sớm nở tối tàn qua địa cấp khôi lỗi. Nhưng có ai biết, cả tòa thiên binh các phía dưới, còn có một tòa có thể tự hành luyện chế các loại khôi lỗi pháp khí khổng lồ xưởng, chịu trách nhiệm chủ trì còn là một người ra đời linh trí thiên cấp khôi lỗi, cũng chỉ có thừa dịp kia ngủ say lúc mới có thể hàng phục. Cẩm y thanh niên thì thào nói ra, đây cũng là lão tổ pháp lực thông thiên, năm đó liều mạng tổn thất một tia phân thần, mượn thể lẻn vào mộng hiểm cung bên trong, mới có thể phát hiện bực này bí mật. đồng thời cũng nói công tử phúc duyên thâm hậu, căn bản không phải thiên nam tu tiên con em gia tộc có thể so sánh đấy. Đằng sau một gã mặt tròn cung trang nữ tử, tự nhiên cười nói ra. Hắc hắc, tiểu linh lời này nói rất đúng. Tu tiên giả của thiên nam thật sự là ngu xuẩn, đặc biệt là cái kia cái gọi là cơ quan thế gia Việt gia, càng là hữu danh vô thực, nếu không bực này bí mật như thế nào lại rơi xuống ta Tây Nguyên Châu Công Tôn gia trong tay. Nếu bàn về cơ quan chi thuật, ta Công Tôn gia mới thật sự là đệ nhất thiên hạ. Cẩm Y thanh niên nghe vậy, cười lên ha hả. Tùy theo hắn một tay phất lên, lập tức mang theo hai gã cung nữ cùng tám gã giáp sĩ từ đồi núi hạ xuống, thẳng đến cổ thành mà đi. Mắt thấy người xung quanh cùng với lướt qua tường thành, ban đầu đồi núi lên, lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một pho tượng đá, chẳng qua là lẳng lặng nhìn xem những người này biến mất tại cổ thành bên trong, vẫn không núp đích. Một ngọn núi cự đại trong lòng núi, một cái màu xanh biếc trước cửa, hai đội người đang giống như là lâm đại địch rằng co lấy. Một bên, một gã bà lão, bốn gã kiệu phu, một cỗ một kiệu. Một bên, bốn gã khuôn mặt cứng ngắc nam tử, một gã huyết sắc cung trang nữ tử. Lúc này toàn bộ tình cảnh yên tĩnh im ắng, song phương chẳng qua là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ giúp nhau đánh giá, ai cũng không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta cho rằng lúc trước đem tỷ tỷ đốt thi thể diệt hồn, đã làm được khoảng chừng đủ gọn gàng rồi, không nghĩ tới hãy để cho ngươi chạy ra một đám phân hồn trở lại. Sẽ không biết nói, tỷ tỷ hiện tại bộ dạng này thân thể, còn có thể thi triển ra vạn quỷ đại pháp mấy thành uy lực. Huyết sắc cung trang nữ tử nhìn chằm chằm vào Mục Kiệu, đôi mắt đẹp làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, lưu chuyển, cuối cùng mở miệng. Ta cũng không nghĩ tới, chính mình thương yêu nhất nể trọng nhất thân sinh muội muội, sẽ ở ta tu luyện thời điểm mấu chốt, đem ra sử dụng hạn bạt tiến hành đánh lén, dẫn đến cửu tử âm quỷ cắn trả. Ta nguyên lai tưởng rằng chuyện năm đó, ngươi có lẽ đã không để trong lòng rồi. Bên trong Mục Kiệu cũng truyền ra nữ tử một tiếng ung dung tiếng thở dài, nghe cực kỳ trẻ tuổi. Nhưng trong lời nói lại tràn đầy một loại không nói ra được tang thương cảm giác. Không để trong lòng. Cũng chỉ có ngươi, ta thân ái nhất tỷ tỷ, trên đời này duy nhất ruột thịt người, mới có thể nghĩ như vậy a, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Lúc trước ngươi vì tu luyện vạn quỷ đại pháp, vì hấp dẫn vạn quỷ chi khí, như thế nào đem ta ném nhập quỷ quật bên trong, làm cho gặp vạn quỷ gặm nuốt một màn. Lúc trước ta từ vạn quỷ quật còn thừa một hơi bỏ thời điểm đi ra, cũng đã phát hạ thề độc, nhất định phải trước đem ngươi phanh thây xé xác. Lại đem sinh hồn rút ra sử dụng ma diễm một chút luyện thiêu, ta năm đó sở thụ thống khổ, muốn cho ngươi dùng gấp trăm lần dùng nghìn lần đại giới tiến hành một chút hoàn lại. Lúc trước hạn bạt chém giết của ngươi thời điểm, nguyên lai tưởng rằng lời thề không có cơ hội thực hiện, không nghĩ tới đã đến cái này mộng hiểm cung ở bên trong, vẫn còn có thể có một lần cơ hội tốt, khanh khách. Cung trang nữ tử vốn là nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng rồi lại điên rồi giống như khanh khách nhẹ cười rộ lên, nhưng trong đôi mắt đẹp dịu dàng oán độc sâu. Mặc cho ai đều có thể thấy rất rõ ràng. Ta năm đó làm là như vậy có chút thiếu sót, nhưng lúc ấy quỷ phủ mới thành lập, lại có cường địch đến thăm, vì để cho vạn quỷ đại pháp học cấp tốc, cũng chỉ có như vậy làm, nếu không ta và ngươi sớm liền biến thành một đống bạch cốt rồi. Huống hồ sau đó, ta cũng không phải đền bù tổn thất ngươi rồi, chẳng những đem vạn quỷ đại pháp đồng dạng truyền thụ cho ngươi, còn giúp ngươi thu phục hạn bạt này hùng thi thể, càng đem quỷ phủ quyền hành từng cái chuyển giao cho ngươi. Như vậy còn chưa đủ đền bù năm đó sự tình chứ? Bên trong Mục Kiệu nữ tử trước đã trầm mặc một lát, thập phần bình tĩnh trả lời. Không đủ, cái này đương nhiên không đủ. Đều muốn đền bù ta cũng được, vậy thì đem của ngươi tụ hồn châu giao ra, chọn đời được ta đem ra sử dụng a. Huyết sắc cung trang nữ tử nghe vậy, ngược lại đồng dạng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói. Tụ hồn châu? Muội muội, ngươi thật đúng là cảm tưởng, nếu như vậy, ta đây cái làm tỷ tỷ, cũng không có gì có thể cùng ngươi nhiều lời được rồi. Ngược lại là các ngươi bốn cái nghĩ kỹ, ta có thể không cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần một lần nữa quy phụ ta, di vãng phản loạn sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng cho các ngươi giải trừ diệt trần chi độc. Bên trong Mục Kiệu tiền nhiệm quỷ mẫu, đồng nhiên đem lời nói nhắm ngay cự linh cùng với bốn gã quỷ phụ tu tiên giả. Nghe nói diệt trần chi độc cùng với chữ, bốn người sắc mặt đại biến, không khỏi hiện ra do dự chi ý. Các ngươi bốn cái ly biệt mất mặt xấu hổ rồi, cũng không muốn, đã liền ta đây cái thân muội muội. Nàng đều gieo xuống diệt trần chi độc một mực không cho giải dược, như thế nào lại cho các ngươi bốn cái giải trừ loại độc này? Huống hồ coi hắn năm đó đối đãi phản đồ thủ đoạn, thực cho các ngươi giải dược, các ngươi bốn cái dám ăn vào chứ? Huyết sắc cung trang nữ tử, cũng chính là hiện giữ quỷ mẫu nghe vậy, lại một điểm không lo lắng, cười lạnh nói. Đúng vậy, đại nhân nói đúng rồi, ta lúc đầu như là đã làm ra phản loạn sự tình, tự nhiên không được phép còn có đổi ý chi ý, hiện tại chỉ có hợp lực bắt giữ cái này lao yêu bà. Lại mở ra môn này lấy ra tụ hồn châu, dĩ nhiên là cũng biết giải dược cách điều chế. Cự linh bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Ba người khác giật mình một cái, giật mình liên tục gật đầu. Chương 28, Quỷ mẫu cuộc chiến. Xem ra các ngươi bốn cái đã có quyết định, ta đây cũng không cần nhiều lời rồi. Âm linh lực sĩ, giải trừ phong ấn, bốn người bọn họ liền giao cho các ngươi. Bên trong một kiệu thanh âm cô gái bỗng nhiên sắc nhọn, đứng ở một kiệu bốn quả nhiên bốn gã kiệu phu nghe vậy, trên trán dán phù lục tự cháy dựng lên, tùy theo bốn tờ nguyên bản nhìn như bóng loáng dị thường gương mặt từng khúc vỡ vụn mà mở, riêng phần mình lộ ra một tấm đỏ thấm giao thoa giữ tợn mặt quỷ. Bốn người đồng thời ngửa đầu một tiếng thét dài, thân hình chịu điên cuồng phát ra biến lớn, âm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt biến thành bốn gã cao đến hai trượng, sườn sinh gai xương quỷ vật. Siêu siêu vài tiếng phá không vang truyền ra, bốn đầu quỷ vật chỉ có một khoảng chừng một đập mặt đất, thân hình tên nỏ giống như hướng bốn gã quỷ phủ tu tiên giả kích bắn đi. Đi tìm chết. Cự linh thấy vậy, không sợ chút nào mà đem trên người trường bào xé rách hạ xuống, thân hình đồng dạng lập tức cực lớn, da thịt biến thành cổ đồng, biến thành so với quỷ vật còn cao một đầu cự hán, nhảy lên mấy trượng xa trực tiếp nên hướng phía trước nhất một đầu quỷ vật, phát huy quyền liền nện. Hai người trong nháy mắt quyền cước sinh gió, vù vù đánh nhau lại với nhau. Bên kia, Dạ Kiêu một tiếng kêu kỳ quái, sau lưng sinh ra một đôi màu đen quái dị cánh, chỉ hơi hơi một cái, thân hình sẽ mặc con toi như điện vây quanh một cái quỷ vật điên cuồng tấn công không thôi. Chu Bút cùng Bạch Mặc hai người ngược lại là biểu hiện được bình thường, một cái đem sau lưng lớn bút rút ra, chúng hư không liên tục điểm hoa, lăng không sinh ra một quả miếng màu đỏ thám phù văn, hướng về phía đối diện quỷ vật liên tục oanh kích, một cái tức thì há mồm phun ra một cây màu trắng phiên kỳ, hai tay nắm ở huy động về sau, lập tức hắc khí cuồn cuộn, huyễn hóa ra vô số quỷ tộc dạ xoa, cùng cuối cùng một đầu quỷ vật xé đánh nhau. Tại trong lúc này, huyết sắc cung trang nữ tử không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Ngược lại đôi mắt đẹp chuyển hướng về phía vẫn đứng tại đối diện túi đầu mà đứng bà lão, trên mặt lần đầu hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhị tiểu thư, ngươi thật muốn cùng lão thân động thủ chứ? Bà lão cuối cùng ngẩng đầu lên, chậm quá mà hướng đối diện nói ra. Mạnh cầu, ta cùng tỷ tỷ đều là ngươi một tay mang lớn, ngươi cũng biết ta là thập phần tôn kính của ngươi, nếu như có thể, ta 120 cái không muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng nguyên bản sớm đã quy ẩn ngươi xuất hiện ở nơi đây, chắc hẳn cũng đã tại ta cùng tỷ tỷ giữa làm ra lựa chọn. Một trận chiến này, đúng không thể không chiến rồi. Cung trang nữ tử thở dài một hơi, lông mày dần dần đứng đấy, lạnh lạnh nói ra. Cũng thế, nếu tại nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư giữa, nhất định phải chọn một mà nói, Lao Nô cũng chỉ có thể lựa chọn đại tiểu thư rồi. Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách Lao Nô đã tội. Bà Lao gật gật đầu, một tay chẳng qua là hư không một chảo, lập tức, trong tay một đoàn ánh sáng màu vàng ngưng tụ phong tới, quay tít một vòng về sau, biến thành một mặt nhìn như bình thường màu vàng đồng cái chiêng. Đồng thời tay kia một cả ngón tay hơi cong, hướng đồng cái chiêng như thiểm điện đạn rời đi. Nhưng vào lúc này, xoay một tiếng, bên cạnh trong lòng đất một đôi đen nhánh đại thủ chui từ dưới đất lên phong tới, như thiểm điện chụp vào bà Lao hai chân. Mạnh bà cả kinh, bất chấp đồng cái chiêng thân hình nhoáng một cái, liền biến thành một cỗ khói xanh ngược lại bắn đi ra, bùn đất theo sát lấy một đạo hắc ảnh bắn ra, hầu như kề sát bà Lao theo đuổi không bỏ, một đôi thỏ da màu đen móng vuốt có chút co rôi xuống. Xa xa đem bà Lao thân hình bộ vị yếu hại tất cả đều bao phủ, lại để cho bà Lao căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại nửa phần, chỉ có thể một đường chật vật vây quanh khu vực phụ cận bay ngược bắn ra liên tục. Hạn bạt, ngươi vậy mà đem hạn bạt âm đan phế ngay lập tức, đây chính là cách tiến giai nguyên anh vẹn vẹn trên lệch một bước hung thi thể, lúc trước không biết hao tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng đến một bước này đấy. Muội muội, ngươi thật đúng là cam lòng. Bên trong một kiệu lần nữa truyền ra nữ tử thở dài thanh âm. Khanh khách. Không bỏ được thì có biện pháp gì, không đem tu vi xuống đến kim đan phía dưới, ta như thế nào đem dẫn vào mộng hiểm cung, nhưng chỉ cần có thể đạt được của ngươi tụ hồn châu, đây hết thể chính là đáng giá đấy. Hiện tại, có lẽ không ai có thể ngăn cản hai người chúng ta rồi, khiến cho muội muội trở lại lĩnh giáo ngươi một chút vạn quỷ đại pháp a. Huyết sắc cung trang nữ tử khẽ nở nụ cười, đầy mặt đắc ý, cuối cùng lại bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh. Cũng tốt, ta khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút vạn quỷ đại pháp chính thức chỗ hào diệu. Một cửa kiệu mảnh vải cuối cùng bùm 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 một tiếng tự hành cuốn đi lên, từ trong đi ra một gã khuôn mặt như vẽ lục y thiếu nữ, nhàn nhạt nhìn xem huyết sắc cung trang nữ tử. Nếu là trung trầm lúc này, chắc chắn trợn mắt há hốc mồm. Lục y thiếu nữ tuy rằng miệng anh đào nhỏ, cái cằm bóng loáng như ngọc, nhưng từ nửa bộ phận trên quen thuộc mặt mày ở bên trong, vẫn có thể nhìn ra đúng là trung trầm ban đầu ở trong cổ miếu cứu ở dưới thiếu nữ mặt thú mùa quyển nhi. Nàng dĩ nhiên cũng làm đúng đã từng quỷ phủ chi chủ, tiền nhiệm quỷ mẫu. Uy chấn Đông Diêu Sơn mấy trăm năm một đời hung ma lớn nghiệt. Huyết sắc cung trang nữ tử nhìn rõ ràng lục y thiếu nữ khuôn mặt về sau, cũng là chấn động, bật thốt lên thất thanh nói, điều đó không có khả năng, thế nào lại là ngươi? Vì sao không thể là ta? Lục y thiếu nữ nghe vậy, khoan thai trả lời. Rất tốt, tỷ tỷ thật sự là hảo tâm cơ, cùng tiền nhân hao tổn tâm cơ giấu ở nơi bí ẩn khác nhau, càng đem phân hồn bày tại ngoài sáng lên, giấu ở thiếp thân nha hoàn trong cơ thể, trách không được lúc ấy dù cho bị giết cũng như vậy không có sợ hãi, sẽ không biết như vậy phân hồn, tỷ tỷ còn có mấy cái. Huyết sắc cung trang nữ tử nhìn chằm chằm vào Mùa Quyển Nhi, hung dữ nói ra. Không nên hiểu lầm rồi, ta đây bộ thân hình cũng không phải là tùy tiện tìm, mà là sử dụng bản thân tinh huyết trải qua trăm cây nghìn đắng đào tạo mà thành, bản thân cũng có linh trí hồn phách, mới có thể cùng phân hồn hoàn mỹ dung hợp, lấy được cũng chỉ là tiền nhiệm trí nhớ cùng kinh nghiệm mà thôi, đem ngươi ta trở thành một cái người xa lạ cũng chưa hẳn không thể. Về phần như vậy phân thân, có thể dục thành một cái đã là gặp may mắn ngày chi may mắn rồi. Một Quyển Nhi đưa tay săn dưới trán rủ xuống một đám mái tóc, bình tĩnh nói ra. Ngươi nói như vậy, liền cho rằng ta sẽ tin tưởng rồi, có hay không thực là thì ta, bổn cung thử một lần tự nhiên biết rõ. Cung trang nữ tử âm trầm nói ra, căn bản không vì thiếu nữ ngôn ngữ thế mà thay đổi, chẳng qua là một tay phất lên, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái khác dài vài thước màu đen như ý, hướng trước người vẽ một cái mà đi. Xoẹt một tiếng, một cái khác thật dài hắc vết tích ở trên hư không hiện hiện phong tới, trong nháy mắt biến thô, kéo dài biến thành một cái quần cuộn âm hà, trong nước sông hắc khí cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được vô số quỷ vật dương nanh múa vớt. Rời đi. Cung trang nữ tử trong tay như ý hướng đối diện một điểm. Âm hà bên trong gào khóc thảm thiết âm thanh nổi lên, quỷ vật đám ùn ùn phong tới, thẳng đến đối diện đánh tới. Một Quyển Nhi thở dài một hơi, đưa tay mang trên đầu một quả đen nhánh châm phượng tháo xuống, chẳng qua là hướng không trung ném đi. Một tiếng thanh minh về sau, một đoàn hắc sắc liên hoa nở rộ mà mở, từ trong bay ra một cái lầu các giống như lớn nhỏ màu đen chim khổng lồ, lông vũ hóng ánh đen bóng, há miệng ra, phun ra vô số bạch cốt khô lâu đầu trở lại. Những đầu lâu này quay tròn chuyển động không theo quy tắc nào, miệng đầy răng nanh, miệng phun âm diễm, không sợ chút nào mà cùng đối diện quỷ vật đám tranh đấu đã đến cùng một chỗ. Khanh khách, tỷ tỷ, xem ra của ngươi vạn quỷ đại pháp quả nhiên mất cảnh giới. Mượn nhờ bảo vật chi lực cũng chỉ có thể huyễn hóa ra những cấp thấp nhất này quỷ vật, như thế, muội muội trong chốc lát xác định muốn hảo hảo yêu thương người một phen. Huyết sắc cung trang nữ tử thấy vậy, phát ra đắc ý cười khẽ. Đúng không, ngươi cao hứng được có chút quá sớm a. Một Quyển Nhi mặt không đổi sắc trả lời một câu. Huyết sắc cung trang nữ tử nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không nói thêm lời một tiếng quát, trong tay màu đen như ý hướng về phía âm hà một hồi liền chút. Oanh oanh mấy tiếng nổ. Từ màu đen trong nước sông nhảy ra mấy cái thể cao 3-4 trượng màu đen dạ xoa giống như cự quỷ, mỗi cái đầu sinh loang rác, sau lưng mọc lên nhục xí, vừa xông vào đối diện liền quyền đấm cước đá, liên tục kích bùng nổ đầu lâu, thế không thể đỡ. Một Quyển Nhi hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng dạng hướng bên trong hắc điểu hư không một điểm. Một tiếng thanh minh. Màu đen chim khổng lồ thân hình run lên, mấy miếng thật dài lông vũ nhẹ nhàng rớt xuống, một hồi gió tanh cuốn quá về sau, liền biến thành rồi vài đầu hơn một trượng lớn lên bạch cốt chim khổng lồ. Riêng phần mình chọn chúng một đầu dạ xoa, hung ác nhào tới. Trong lúc nhất thời, dạ xoa cốt điểu hình thành mấy cái kịch liệt chiến đoàn, bên cạnh đầu lâu cùng mặt khác quỷ vật một khi bị cuốn trong đó, mỗi cái thịt nát xương tan, nhao nhao xa xa tránh đi. Chương 29, huyết tầm ti cùng cơ quan cánh tay. Tốt, tập thể dục liền đến nơi đây rồi. Phía dưới khiến cho ngươi xem một chút bổn cung chính thức thủ đoạn, cho ngươi hiểu ta mới phải quỷ phủ chủ nhân, chân chính có tư cách kế thừa quỷ mẫu danh xưng người. Huyết sắc cung trang nữ tử nhìn xem trong tràng chiến đoàn kịch chiến tình hình một lát sau, đông nhiên lạnh lùng nói ra. Tùy theo nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun từng đoàn huyết vụ, đem chính mình thân hình che mất đi vào, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Trong giây lát, huyết vụ chỗ bùn đất vỡ vụn mà mở, từ trong chui ra một viên cực lớn quỷ đầu. Quỷ đầu có một cây trường mâu giống như thẳng tắp cự giác, vạc nước giống như vừa thô vừa to lục mắt, lưới dao sắc bén giống như răng nanh. Hai cái cánh tay cùng nguyên vẹn thân hình theo sát lấy từ trong đất bùn rẽ rủa phong tới. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng, khổng lồ quỷ vật chừng 10 trượng trở lại độ cao, hồn người mặc một tầng đen bóng khôi giáp, hai tay đều cầm lấy một cái huyết sắc dài dao, mặt ngoài mơ hồ có một tầng quang diễm lập lòe không theo quy tắc nào. Huyết sắc cung trang nữ tử bản thân lại bóng dáng đều không có rồi. Diêm ma thân thể, người rốt cục vẫn phải đi lên con đường này. Một Quyển Nhi một nhìn rõ ràng khổng lồ quỷ vật bộ dáng, sắc mặt lần đầu đại biến. Hắc hắc, cái này còn phải đa tạ tỷ tỷ thành toàn, lúc trước nếu không phải đem ngươi ta ném vào vạn quỷ quật, ta lại có thể nào có cơ hội câu thông Diêm Ma, tu thành cái này quỷ vương thân thể. Cực lớn quỷ vương há miệng phát ra ông ông nổ mạnh, phảng phất muốn đem cả tòa núi bụng đều cho chấn suy sụp, nhưng nghe lời nói ý tứ, thình lình chính là huyết sắc cung trang nữ tử biến thân mà thành. Vừa dứt lời, cự quỷ hai tay khẽ động, hai phần dài dao liền hóa thành hai luồng huyết quang, hướng một Quyển Nhi chỗ lóe lên chém xuống. Huyết quang chưa rơi xuống, cuồn cuộn gió tanh trước hết lại để cho bên cạnh bùn đất núi đá tan rã mềm hóa, vậy mà kịch độc vô cùng. Vang một tiếng vang thật lớn, hai cái dài khắp gai xương lớn cánh tay ở phía trên lăng không hiện ra phong tới, giao nhau quét ngang, cứng rắn chặn hai thanh huyết sắc dài dao. Bùm bùm bùm. Một Uyển Nhi sau lưng hư không bị một cái thật lớn hắc ảnh cứng rắn xé rách mà mở, từ trong đi ra một đầu khác cực lớn quỷ vật trở lại. Cái này quỷ vật bạch cốt đầu, đầu đầy áo choàng tóc đen, vừa thô vừa to, trên thân thể ăn mặc một cái màu đen váy dài, bên hông treo lơ lửng chín chỉ nhỏ hơn một chút bạch cốt khô lâu đầu, phương hướng vừa hiện thân, liền miệng đầy răng nanh loạn cắn, trong miệng phát ra ô ô nữ tử tiếng khóc, lại để cho nghe thấy người kỳ hàn không thôi. Cựu tử âm ma. Đem ngươi cái này cựu tử âm ma một lần nữa chữa trị. Nhưng mà thực lực đại tổn qua một lần nó, làm sao có thể là ta đại thành quỷ vương thân thể đối thủ. Cực lớn quỷ vương nhìn xem đối diện bạch cốt đầu quỷ vật, phát ra tiếng gầm nói. Đúng không phải là đối thủ, muốn đánh qua một cuộc mới có thể biết đấy. Một Uyển Nhi nhìn xem đối diện quỷ vương, âm trầm trả lời. Tốt, tốt. Ta cũng đang có ý này. Cực lớn quỷ vương hét lớn một tiếng, trong tay dao hai lưỡi vung lên, lần nữa hướng đối diện bổ chém hạ xuống. Cựu tử âm ma tức thì khóc dòng âm thanh không ngừng, hai cái cánh tay nhoáng một cái, hóa thành hai thanh bạch cốt cự ngao, không sợ hãi chút nào mà nghênh đón tiếp lấy, đồng thời bên hông chín miếng đầu lâu thì tại một hồi nhẹ trong tiếng cười, tự hành chóc ra hạ xuống, biến thành chín tên tết tóc ngút trời biện, eo cuốn hồng sắc cái yếm mập trắng đồng tử, trong tay riêng phần mình cầm lấy một cái khác lượn lờ hắc khí cốt xiên, cũng hướng cực lớn quỷ vương ùa lên. Thiên binh các bên trong. Trung trầm thân ở một gian trong thạch thất, một tay nâng một quả màu đen hồ lô, từ trong liên tục không ngừng phun ra từng đạo màu lam nước tác, đem một đầu cao đến hai trượng hình người khôi lỗi trói luồng được một vòng lại một vòng, tay kia tức thì một tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục lấy một đạo thanh sắc kiếm quang, vây quanh khôi lỗi dốc sức liều mạng gọt rừng liên tục. Cái này đầu khôi lỗi thân hình dị thường mập mạp, hai tay đều cầm lấy một mặt dày đặc màu vàng tâm thuẫn, cũng không biết đúng loại tài liệu nào chế tác mà thành, mặc dù tại nước tác bên trong hoạt động khó khăn, nhưng ánh sáng màu xanh chặt lên rời đi cũng chỉ có thể lột bỏ nhẹ nhàng một tầng. Thạch thất bên kia, Mộ Dung Song thúc giục một cái ngân sắc dài tác, miễn cưỡng kiểm chế lấy bên kia hình người khôi lỗi, gián tiếp dịch chuyển lúc giữa, sắc mặt trắng bệch, lộ ra dị thường, cố hết sức. Vang một tiếng, trung trầm quát khẽ một tiếng, thúc giục lấy màu xanh kiếm quang cuối cùng xuyên thủng một mặt tấm thuẫn, trực tiếp chui vào hình người khôi lỗi lồng ngực chỗ, đem phía trên khảm nạm một quả kim sắc tinh thạch đánh trúng nát bấy. Hình người khôi lỗi lung lay mấy cái, ồn ào sụp đổ. Trung trầm chút nào không ngừng lại, thủ đoạn run lên, nước tắc một cái quay đầu. Biến ảo thành từng đạo vòng tròn, đem một đầu khác hình người khôi lỗi cũng giam ở trong đó, đồng thời màu xanh kiếm quang một tiếng thanh minh, hóa thành từng mảnh hàn quang bay cuộn mà đi. Mộ Dung Song áp lực giảm nhiều, thở dài ra một hơi về sau, đem ngân sắc giải tác thu hồi, đổi thành rồi hai thanh dao găm pháp khí, phối hợp trung trầm tiếp tục công kích qua. Một nén nhang công phu về sau, bên kia khôi lỗi đồng dạng ngã trên mặt đất. Rất tốt, lần này phối hợp được không sai. Nơi này có ba cái hộp, ngươi chọn một a. Trung trầm hai tay nhoáng một cái, màu đen hồ lô cùng màu xanh dao găm đồng thời biến mất không thấy gì nữa, điềm tĩnh mà hướng Mộ Dung Song nói ra. Tại một góc thạch thất trên giá gỗ, thình lình bày đặt ba cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc. Đa tạ trầm huynh, tiểu muội không khách khí, hy vọng ta và ngươi phía dưới cũng có thể phối hợp được như vậy thuận lợi. Mộ Dung Song nghe vậy tinh thần chấn động, khuôn mặt nở rộ nói. Không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là dựa theo suất lực lớn nhỏ phân phối. Ngươi nếu là không có bất luận cái gì cống hiến mà nói. Tự nhiên sẽ không phân của ngươi. Trung trầm nhàn nhạt nói ra. Mặc dù hắn đối với cái này nữ cảm thấy không tốt, nhưng từ khi tiến vào thiên binh các về sau, bởi vì trong tay pháp khí am hiểu còn chiến, ngược lại là mấy lần giúp đỡ rồi bể buộn, hôm nay ngược lại không tốt một mực không thêm để ý tới rồi. Mộ Dung Song tự nhiên cười nói, không thèm để ý chút nào mà đi đến trên giá gỗ, chọn lấy một cái nhỏ nhất cái hộp, tại chỗ mở ra. Bên trong lấy một khối trứng gà lớn nhỏ từ sắc khoáng thạch. Mặt ngoài mơ hồ còn lóe ra từng điểm kim ban. Thử tinh thạch, như thế thập phần hữu dụng hy hữu tài liệu. Trung trầm thấy, có vài phần ngoài ý muốn. Lại là tài liệu luyện khí, ta tình nguyện muốn một kiện tiện tay cấp thấp pháp khí, lúc này mới có thể nhiều mấy phần lực tự bảo vệ mình. Mộ Dung Song lại vô cùng thất vọng. Trung trầm cười nhạt một tiếng, tiến lên vài bước đem cái kia hai cái hộp ngọc cầm lên, cũng mở ra cái nắp nhìn thoáng qua. Một cái hộp bên trong để đó một đoàn to bằng ngón tay hơi mở dài kia. Một cái hộp bên trong để đó một cái do các loại cơ quan linh kiện hợp lại mà thành cánh tay, toàn thân kim quang lập lòe, bị thành từng mảnh đẹp đẽ dị thường lân phiến bao vây lấy, dường như một con dao lòng cánh tay. Đây là huyết tam ti, nghe nói chẳng những đao kiếm khó tổn hại, hơn nữa chỉ cần quán chú linh lực liền dính tính kinh người, như thế trường một cây, chỉ sợ tại bên ngoài đủ giá trị bên trên thiên linh thạch rồi, so với ta tử kim thạch muốn quý trọng nhiều lắm. Mộ Dung Song liếc nhìn ra giải tia lai lịch. Huyết tầm ti tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng ta đối với cánh tay này càng cảm thấy hứng thú. Trung Trầm đối với giải tia từ chối cho ý kiến, đem thu hồi về sau, ánh mắt dừng lại ở cơ quan trên cánh tay, cầm lên cẩn thận nghiên cứu. Rắc rắc vừa vang lên, không muốn, Trung Trầm trong lúc vô tình sờ động thủ trên cánh tay cái nào đó cơ quan, cả đầu cánh tay hóa thành từng điểm kim quang phân giải ra, nhưng lập tức lại đi đồng nhất chỗ tụ tập mà đi, trong nháy mắt đem cánh tay phải hoàn toàn bao vào. Cái này là... Trung Trầm nhìn xem hóa thành cơ quan cánh tay kim sắc cánh tay phải, mặt hiện kinh ngạc, tâm niệm vừa động xuống, cả đầu cơ quan cánh tay phải xoẹt một tiếng, đơn giản chui vào bên cạnh một bên cứng rắn thạch bích ở bên trong, hắn lập tức đại hỉ. Siêu siêu tiếng xe gió liên tiếp truyền ra. Trung Trầm cánh tay huy động xuống, trên không trung huyễn hóa ra từng đạo màu vàng nhạt hư ảnh, tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào sử dụng nhìn bằng mắt thường rõ ràng. Tốc độ lực lượng đều hết sức kinh người, nhưng không biết phòng ngự như thế nào. Trung Trầm thì thào một tiếng, tay kia hư không một chảo, màu xanh dao găm hiển hiện phong tới, hướng bị cơ quan cánh tay bao bọc cánh tay phải nhanh chóng chém xuống. Mộ Dung Song mặt mày biến sắc. Sau một khắc, dao găm phanh từ cơ quan trên cánh tay bật lên dựng lên. Trung Trầm trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, màu xanh dao găm làm cho chẳng chỗ, kim sắc lân phiến chút nào vết thương không hiện, này cơ quan cánh tay lực phòng ngự độ cao, vượt xa kia lúc trước suy nghĩ giống như đấy. Điều này sao có thể? Mộ Dung Song thấy, càng là nghẹn ngào ra khỏi miệng. Có thể một mình xuất hiện ở nơi đây khôi lỗi bộ kiện, quả nhiên không phải bình thường chi vật, thật sự là tìm được bảo bối tốt rồi, hẳn là lớn, có lai lịch a. Trung Trầm lộ ra vẻ hài lòng trở lại. Hắn tùy theo lại đem cơ quan cánh tay một phen nghiên cứu, nhiều lần cởi bỏ một lần nữa bao bọc cánh tay phải mấy lần, lúc này mới yên lòng như vậy lại để cho cánh tay phải mang theo cơ quan cánh tay không hề cởi bỏ, cũng đem ống tay áo bông, đem triệt để che lấp. Mộ Dung Song trông mong nhìn xem, trong nội tâm rất là hâm mộ. Đi thôi. Nơi đây bảo vật đều sưu tập được không sai biệt lắm, phía dưới nên đi cao hơn một tầng rồi. Trung Trầm quay người đi đến đại môn bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ, sử dụng mũi chân điểm một cái nào đó xông ra trở lại mà gạch. Cả tòa trong thạch thất chỗ cơ quan âm thanh truyền ra, một cái hướng lên thềm đá hiện ra phong tới, nối thẳng thạch thất đỉnh. Thiên binh các với tư cách bị ba đại tiên tộc thế gia nghiên cứu qua vô số lần mộng hiểm cung bảo tàng đất tự nhiên sớm đối với phần lớn cơ quan cửa vào đều có ghi chép đấy. Dựa theo trên tư liệu theo như lời, cả tòa thiên binh các chia làm 3 tầng, một tầng khôi lỗi so với một tầng lợi hại, nghe nói có thể đến tới tầng thứ 3 tu tiên giả, luôn luôn ít càng thêm ít. Hiện tại hắn mới vừa vặn xông qua tầng thứ nhất, đem tiến vào trong tầng thứ 2. Chương 30, Thí kiếm các. Một phương khác hướng lên một trong thạch thất, Đường Hồng Lăng hai tay huy động, trước người từng đạo ánh sáng màu đỏ đan vào như mạng lưới, lập tức liền đem một đầu bao bọc dày đặc thiết giáp khôi lỗi chém thành rồi mảnh vỡ. Một mực đứng ở bên cạnh quan sát Trung Y Vân. Cười hì hì mở ra bên cạnh cơ quan, thả ra thềm đá, hai nữ cộng đồng đăng nhập tiếp theo tầng. Thiên binh các lối vào. Cẩm Y thanh niên nhìn qua đã phá vỡ lại môn, sắc mặt khó coi dị thường. Đây là có chuyện gì, có người chạy tới chúng ta phía trước. Chúng ta thế nhưng là vừa tiến vào mộng hiểm cung, không có chút nào trì hoãn, trực tiếp chạy nơi đây trở lại đấy. Cẩm Y thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Công tử, có thể là có người thông qua quỷ môn quan lúc. Vừa mới bị truyền tống đến cách nơi này gần nhất khu vực A bất quá nhìn dấu vết, phía trước người cũng là vừa mới vào rời đi không có bao lâu, thiên nam trẻ tuổi có thể đi vào tầng thứ 3 người không có bao nhiêu, đại công tử có thể không cần phải lo lắng đấy. Tên kia gọi Linh Nhi mặt tròn cung trang nha hoàn, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Lời này nói ngược lại là có đạo lý, coi như là thực sự có người đã đến tầng thứ 3, không tinh thông cơ quan thuật, cũng không cách nào kích phát cấm chế tiến vào tới đó đấy. Bất quá vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng. Chúng ta hay vẫn là cần phải nắm chặt bắt kịp. Cẩm Y thanh niên nghe được chính mình nha hoàn như vậy vừa nói, cuối cùng an tâm vài phần. Tiếp theo, hắn vung tay lên, mang theo người xung quanh cùng với cũng tiến vào đã đến thiên binh các bên trong. Thiên binh các hơn trăm trượng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, một đầu dài khắp gai nhọn tròn vù vù thứ đồ vật, dốc sức liều mạng hướng phía dưới phương hướng chui vào lấy, mặt ngoài gai nhọn thoáng hiện hồng mang, cùng trong đất bùn ẩn chứa cấm chế chi lực va chạm xuống, thỉnh thoảng phát ra ken ken thanh âm. Cực lớn khôi lỗi trong cơ thể, mặt em bé thiếu niên mặc áo đen đang mặt mày ủ rũ, nhìn xem trong tay một khối mâm tròn bên trên bày ra các loại địa hình dấu hiệu hư ảnh, trong miệng thì thào không ngừng, không có khả năng, có sai à, trong tộc có quan hệ thiên binh các hết thể ghi chép, ta từ lúc 7-8 tuổi lúc mà bắt đầu nghiên cứu, tuyệt đối có lẽ còn có tầng thứ 4 tồn tại. Nhưng chui vào phía dưới như thế sâu có còn không phát hiện, chẳng lẽ tầng thứ 4 không phải dưới mặt đất, mà là bên trên không thành. Không thể nào. Ta thế nhưng là cơ quan thuật đệ nhất thiên tài, sao có thể tính toán có sai, nhất định là vốn. Bổn thiếu gia chui vào được còn chưa đủ sâu. Thiếu niên mặc áo đen mở to thanh tịnh hai mắt, suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát về sau, đột nhiên hai tay tại khôi lỗi bên trong một hồi loạn đập. Một lát sau, khôi lỗi mặt ngoài gai nhọn lập tức vừa thô vừa to thêm vài phần, hướng phía dưới chui vào tốc độ trong lúc nhất thời tăng nhiều. Nửa ngày sau, Trung Trầm cùng Mộ Dung xong một trước một sau, hành tẩu tại một cái đá xanh trong thông đạo. Phía trước sáng rõ, một cái dị thường rộng lớn đại sảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Xuyên thấu qua đại môn, mơ hồ hãy nhìn đến trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, chính giữa có một tòa bệ đá, phía trên cắm một cái kim sắc cự kiếm, mà ngăn cản ở đại sảnh lối vào hai bên, ngồi cạnh một lam một hồng hai cái pho tượng. Một cái giống như đầu thân người, một cái sư mặt thân người, đều khoác ngân sắc áo giáp, một cái cầm trong tay song truy, một cái để sau lưng trường kích. Đây đúng thiên binh cắt trong tầng thứ hai, đại danh đỉnh đỉnh thí kiếm cắt rồi. Nghe nói trong sảnh chuôi này kim qua kiếm trầm trọng vô cùng, từ Mộng Yểm Cung xuất hiện đến nay, liền không có người có thể hoàn toàn rút ra qua. Nhưng ngay cả như vậy, nơi đây cũng sẽ căn cứ bản kiếm ra bao nhiêu trình độ, cho khác nhau ban thưởng, thậm chí trong đó còn ra hiện qua thượng phẩm pháp khí. Nhưng nếu là muốn vào nhập trong đó, cần trước đánh bại thủ vệ hai cố khôi lỗi mới được. Mộ Dung Song vừa nhìn thấy trong đại sảnh tình hình, kinh hỉ mà lời nói. Ta cũng đã được nghe nói nơi đây. Giống như mỗi lần Mộng Yểm Cung mở ra, cái này thí kiếm các đều sẽ xuất hiện tại khác nhau vị trí, nếu như gặp, tự nhiên không thể đơn giản buông tha. Trung Trầm ánh mắt trong đại sảnh kim sắc cự kiếm bên trên dừng lại một lát, gật gật đầu, tùy theo vô thiên linh cái, vèo một cái khắc lam quang tún tụm màu đen hồ lô hiện hiện phong tới. Màu đen hồ lô chỉ là một cái đảo ngược, từ miệng bên trong phun ra từng vòng lam vũ lất phất nước hoàn, thẳng đến hồng sắc khôi lỗi rậm rạp chẳng chịt bộ rời đi. Hắn tay kia tay háo run lên, màu xanh dao găm cũng lóe lên bay ra. Tại thiên binh các bên trong gặp phải địch nhân đều đúng khôi lỗi, tuyệt âm linh ngược lại là không có quá lớn đất dụng võ. Mộ Dung Song thấy vậy, cũng gấp bề bộn tiêm giơ tay lên, một cái ngân sắc dài tác bắn ra, chạy trường kích khôi lỗi quấn quanh mà đi. Xoẹt xoẹt hai tiếng, giống như đầu hồng sắc khôi lỗi tại nước hoàn cập thân lập tức, bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại một chút toát ra vài thước cao cuồn cuộn hỏa diễm, đem nước hoàn tất cả đều hễ quét là sạch. Đồng thời hai chân khẽ động, cầm theo song truy chạy trùng trầm hùng hổ vào tới. Bên kia sư mặt màu lam khôi lỗi, tại ngân sắc giải tác vừa bay đến phía trên lúc, đỉnh đầu xoáy lên một mảnh trắng xóa hàn khí, lập tức lại để cho giải tác trải rộng xương trắng, lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Trung trầm đồng tử có chút co rụt lại, biết mình có chút xem nhẹ cái này hai cỗ thủ vệ khôi lỗi rồi. Bên cạnh Mộ Dung Song càng là lại càng hoảng sợ, lại từ trong tay hào rút ra hai phần dao găm, cũng có chút kinh hoàng nhìn Trung Trầm liếc. Vội cái gì, ngươi chỉ cần cuốn lấy trong một giây lát, ta thì sẽ trước giải quyết bên này đối thủ. Trung Trầm lạnh lùng nói ra. Mộ Dung Song nghe vậy, lúc này mới trong nội tâm bình phục, vội vàng hai giơ tay lên, dao găm hóa thành hai luồng ngân quang bắn ra, đồng thời thân hình vây quanh sư mặt khôi lỗi pháp phối không theo quy tắc nào, từ trong tay bay ra từng đạo lớn cỡ bàn tay thẩm thấu phong nhận, một bộ không cùng đối phương liều mạng bộ dáng. Bên kia Trung Trầm, một ngón tay hướng bên trong màu đen hồ lô một điểm. Lập tức bình hình rầm rầm âm thanh cùng một chỗ, từ trong hồ lô phun ra không còn là bọt nước, mà là từng khỏa óng ánh sáng long lanh màu lam mưa đá, mỗi một viên chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, rậm rạp chẳng chịt mà đánh vào rồi tiến gần giống như mặt khôi lỗi trên người, cũng biến thành quần quần hàn khí. Hắn cuối cùng vận dụng mượn nhờ thái âm huyền thủy mà sinh ra băng hàn chi lực. Mặc dù giống như mặt khôi lỗi toàn thân hỏa diễm cuồn quyển, nhưng trong một nhiều mưa đá điên cuồng nện xuống, cũng trong lúc nhất thời hỏa diễm cố gắng hết sức tán, bộ pháp chậm lại. Nhân cơ hội này, Trung Trầm trong nội tâm pháp quyết điên cuồng dục dịch, nguyên bản tại giống như mặt khôi lỗi phía trên bay múa màu xanh kiếm quang tăng vọt gấp bội, bay cuộn lên từng mảnh lạnh lạnh hàn quang, hướng giống như mặt khôi lỗi bao phủ hạ xuống. Vang một tiếng, giống như mặt khôi lỗi hai thanh cự truy đột nhiên hướng không trung một đập, lập tức nổi lên rồi một trận cuồng phong, càng đem lạnh lạnh hàn quang đánh trúng nát bấy, màu xanh kiếm quang bản thân cũng một tiếng gào thét, một lần nữa hóa thành dao găm, bay ngược mà quay về. Hừ, cùng ta so khí lực. Trung Trầm mắt thấy cảnh này, không giận ngược lại cười rộ lên, trái trên cổ tay ngân sắc bao cổ tay huyết quang lóe lên, tự hành chóc ra hạ xuống, hiện ra huyết mạch dấu hiệu, từng điểm lam quang lập tức từ phù văn bên trong hiện lên phong tới, hóa thành lam tinh hướng toàn thân lan tràn mà đi. Một tiếng vang lên, bị màu lam tinh thể bao bọc Trung Trầm, sau lưng hiện hiện ba khối màu lam điểu thủ hư ảnh, đồng thời chỉ lên trời vang lên. Trung Trầm thân hình nhoáng một cái, veo một tiếng, đồng nhiên tại chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc lại trực tiếp xuất hiện ở giống như mặt khôi lỗi gần trong gang tấc phía trước. Vù vù. Giống như mặt khôi lỗi không chút khách khí, hai tay nhoáng một cái, hai thanh vạc nước giống như lớn nhỏ đen nhánh cự truy, điên cuồng nện hạ xuống. Mở. Trung Trầm khẽ quát một tiếng, hai tay nắm tay, hướng không trung một trận. Giặc giặc hai tiếng truyền đến, hắn hai chân trầm xuống, hai cái bắp chân lập tức tại man lực dưới tác dụng chui vào cứng rắn đất đá bên trong. Hai thanh cự truy lại lên đỉnh đầu hơn một xích cao địa phương, bị hai cái lam tinh bao bọc bàn tay cứng rắn nâng, không cách nào nữa rơi xuống mảy may rồi. Không riêng như thế, trung trầm hừ lạnh một tiếng về sau, hai bàn tay chẳng qua là run lên, lam tinh liền theo truy đầu, khó có thể tin tốc độ bay nhanh lan tràn ra. Cùng với giống như mặt khôi lỗi phát hiện không đúng, còn muốn vứt bỏ hai cái đại truy lúc đã chậm, kia thân hình trong nháy mắt bị lam tinh bao vây lại, biến thành màu lam óng ánh pho tượng. Trung trầm lúc này mới đem bắp chân từ dưới đất một lần nữa rút ra, thân hình chỉ là một cái thoáng, liền một quyền oành tại giống như mặt khôi lỗi phía trên đầu lô. Oanh một tiếng, giống như mặt đầu như dưa hấu bạo liệt mà mở, hóa thành từng điểm tinh quang văng khắp nơi bay vụt, không đầu thân hình vẫn đang tại nguyên chỗ bất động một chút. A. Lúc này, bên cạnh lại truyền đến Mộ Dung Song một tiếng thét lên. Trung trầm đưa tầm mắt nhìn qua, liền nhìn thấy sư mặt khôi lỗi trường kích, đang đem Mộ Dung Song một đôi dao găm pháp khí đánh bay, đồng thời, Mộ Dung Song nửa người chẳng biết lúc nào bao trùm lên rồi một tầng màu trắng sương lạnh, thân hình rất là chậm chạp. Rời đi. Trung trầm không cần suy nghĩ một tay hư không một chảo, trong tay lập tức ngưng tụ ra một cây lam tinh trường mâu, đột nhiên đặt cược ra. Hư ảnh lóe lên, hướng Mộ Dung Song nện xuống trường kích, lập tức bị gió chỉ tới trường mâu đánh vội vặn. Vành. Trường kích vậy mà từ bị đánh trúng chỗ trực tiếp bạo liệt mà mở, vọt tới man lực càng đem sư mặt khôi lỗi xông đến một cái loạn choạng ngã, thiếu chút nữa ngã đố lại trình bày. Trung trầm vận dụng cựu thủ quỷ cưu huyết mạch chi lực về sau, tiện tay một kích man lực to lớn, sớm vượt qua thường nhân có khả năng tưởng tượng được rồi. Chương 31, Kim qua kiếm. Hầu như cùng một thời gian, Trung trầm một chân giẫm mạnh mặt đất, vèo một tiếng, trực tiếp xuất hiện ở khôi lỗi mặt sư tử trên đầu phương hướng, lại hít sâu một hơi, thân hình xuống trầm xuống, bị lam tinh bao bọc một chân liền hung hăng giẫm nát khôi lỗi trên đỉnh đầu. Giặc giặc. Khôi lỗi mặt sư tử đầu lập tức hiện từng đạo vết rạn. Tùy theo hóa thành vô số mảnh vỡ tan vỡ ra, không đầu thân hình nhoáng một cái, ngã trên mặt đất. Mộ Dung Song ở bên cạnh xem trọng cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Lúc này đây Trung trầm bị màu lam tinh thể bao trùm, trên mặt còn bị một cái điểu thủ mặt nạ bao trùm. Hơn nữa lúc trước một chân giẫm vỡ khôi lỗi mặt sư tử một màn, làm cho người ta một loại căn bản không cách nào chiến thắng khí thế cường đại. Trầm đại ca, thực xin lỗi, ta lúc trước không có cuốn lấy cái kia bộ khôi lỗi. Một lát sau, Mộ Dung Song mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Bề bộn giải thích nói, lần này không oán ngươi, cái này hai đầu khôi lỗi hoàn toàn chính xác xa so với phía trước lợi hại nhiều lắm, ta cũng là hành động không ít pháp lực, mới có thể như vậy tốc chiến tốc thắng, chỉ hy vọng trôi này kìm qua kiếm chân tướng trong truyền thuyết như vậy linh nghiệm. Trung trầm vây vây tay, nhàn nhạt nói ra, đúng rồi, dùng trầm đại ca thần lực, không biết có thể đem kiếm này nhắc tới vài phần trở lại. Vừa nhắc tới kim qua kiếm, Mộ Dung xong lại tinh thần thêm vài phần. Cái này muốn thử bên trên thử một lần mới có thể biết rồi. Trung trầm ánh mắt nhìn hướng trong đại sảnh lúc giữa kim sắc cự kiếm, dưới mặt nạ gương mặt cũng có vài phần kích động thần sắc. Để cho ta trước thả con ghép, bắt con tôm thử xuống như thế nào. Mộ Dung Song mở trừng hai mắt, nói ra. Tùy ngươi. Trung trầm từ chối cho ý kiến bộ dạng. Mộ Dung Song nghe vậy vui vẻ, lúc này đi tới trong đại sảnh chỗ trên bệ đá, trước một hơi cho mình thi triển nhiều loại phụ trợ pháp thuật. Vừa đau tiếc muôn phần mà móc ra một tấm màu bạc nhạt phụ lục cho mình đập lên, lúc này mới hai tay nắm ở cự kiếm nơi tay cầm, dùng sức ra bên ngoài lôi kéo.